Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2022. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Xin mời Ly bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Tuần trước mình cũng còn số câu hỏi chưa có trả lời. Tuần này trước khi vô câu hỏi, mình có mấy câu hỏi vui ha, một hai câu thôi tại vì sợ không đủ giờ. Câu hỏi này cũng dễ, tại vì nó không không có cái gì mà mình để coi cái mình nhớ cái gì thôi chứ không có quan trọng ha. Có ai nhớ Đức Thầy ở tù bao lâu không? Và nhớ Đức Thầy ở tù bao lâu
Quá chi tiết, quá chi tiết không nhớ
không? Mở mic xin bảo.
ở tù mấy lần á, chứ không phải ở tù một lần nha.
Không, cái tù mà lâu nhất á.
À, nói rõ ràng cái ông bị ở tù mấy lần,
Nha.
mấy lần.
Một lần là lúc mà đi cái lúc mà đi trước khi đi kinh tế mới
Một lần
á.
ở đâu, một lần ở đâu nhớ
Không nhớ đâu.
không?
Chỉ nhớ thầy ở thời là tù có một lần ở bên này. Anh
Tình
nhớ ở đâu? Anh bảo nhớ ở đâu?
chị Alice, nhưng mà lúc mà
Ở
thầy
đâu?
được ra ngoài chăm cứu có tính không?
Ra ngoài chăm cứu mà lúc mà ở trong tù á, vẫn còn ở trong tù em. Thầy
Là
có
đã
nói
dẫn tính ở trong tù hả?
à, ông ở trong tù nhưng mà ông đi chăm cứu hết nguyên cái trại á. Cái thời đó là lâu nhất á.
Anh em nhớ cái đó như 8 tháng, 8 đến 1 năm không? 8 tháng được phải.
Gần gần chút xíu nữa đó, khoảng khoảng đó đó.
Hơn
Anh bảo nói hai chỗ là chỗ nào.
như lần đầu tiên ở đâu gần Vũng Tàu,
Lúc đó là thầy nói thầy muốn ở tù đó phải không?
lúc đó là bị bắt lần đầu tiên á, lần sau thì mới đi xuống dưới Vĩnh Trạch.
Trạch hả? Chứ em nhớ là nó là thuộc cái gì gần gần Hà Tiên á, kia bản gì Kiên Giang vậy đó.
Cái
Phải
đó
không?
thì không biết, cái đó thì không biết, chỉ biết là chỉ nhớ vậy thôi, nhưng phải kiểm lại. Lần đầu tiên thì là ở gần tàu á, sau đó mới xuống Bình Trạch.
Trạch, tỉnh An Giang.
Bình Trạch rồi sau đó thầy mới
Sao
đi Diệt
kỳ
Viên,
vậy?
sau đó mới đi Diệt Viên luôn á.
Sao lại nói là hạt Bạc Liêu? Vĩnh Trạch là Bạc
Bạc
Liêu
Liêu
mà.
đâu có
Bạc
gần,
Liêu.
Bạc Liêu là thầy đi từ Bạc Liêu thầy đi Diệt Viên đó.
Đúng rồi, đi Bạc Liêu, Bạc Liêu. Cái này Bạc Liêu.
Chứ
Sao
không
có
phải Hà Tiên, Hà Tiên là chú ở dưới rồi.
một cái tỉnh cũng là Vĩnh Trạch mà ở An Giang ha? Mà em nhớ thầy đi Bạc Liêu.
Bạc Liêu, từ Bạc Liêu thầy lấy tàu đi mà.
Rồi, nhớ không? Nhớ thầy thẻ tù bao lâu không? Anh
Gần
ta ấy anh gì anh Thi hồi nãy tính nói vậy á.
một năm hai tháng.
1 năm 2 tháng. Gần giống mà nhưng mà nó chưa giống. 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng. Hơi thô một chút, cái hơi nhiều một chút. Hơi nhiều một chút. Hơi nó thách. Anh Thi ơi nó thách. Anh Tiến nói gì?
Em nhớ hình như 11 tháng 2 tuần hay 1 tuần gì
Này nói yếu quá, này là băng băng rẻ đó. Thiếu.
nhớ 13
Nhớ.
tháng.
Đó, có một cái 13 rồi đó, đúng rồi đó. À nãy anh Ti cũng 13 nhưng mà anh Thi hơi nhiều hơn là 14 tháng. 13 tháng gì? 13 tháng là đúng rồi đó, còn chút xíu nữa mới đúng. Thôi bây giờ mình nghe đấy không, để em kể cái chuyện là không vui lắm. Để em chút xíu
Phải
nha.
13 tháng 1 tuần không chị?
Đúng rồi, cái đó đúng đó, 13 tháng 1 tuần mới đúng. Rồi bây giờ mình nghe ông nói ha.
Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi đã phổ biến rộng ở Việt Nam trong trại cải tạo. Và một số người đã tu trước khi bị bắt sĩ quan rồi vô đó phổ biến, thành ra những trại trong trại cải tạo Việt Nam bây giờ những người mà được tu thiền người nào người nấy cũng mạnh khỏe ra về. Và những người đó cũng đã ra đến đây và cũng đã gặp tôi. Và khi chúng tôi ở Việt Nam cũng tôi cũng học hết những cái khóa đó, khóa cải tạo tôi cũng có rồi 13 tháng một tuần. Rồi tới cái khóa kinh tế mới, chính tôi cũng đi kinh tế mới đó. Mà đi tới đâu thì người ta đâm tới đó. Tất cả mọi người đều quý mến. Cái đó phải bề trên giúp đỡ không? Nếu không có sự sáng suốt đó làm sao người ta đến với mình? Tất cả cọng củi, cái cây củi cũng không cho tôi chặt. Tôi đỡ ở núi sập, nước ngập lên, ngập tràn, lúc đó cái giường cũng sắp trôi. Lúc đó là con người ta rủ tôi đi. đi để đi xuống tổ chức cho họ tôi. Tổ chức xong rồi tôi xin đi về. Nhưng mà họ nói rằng ông không đi thì chúng tôi sẽ chết hết. Hỏi tại sao? Vì anh em trong đó không có hòa đồng. Qua lời nói của ông Tám thì mọi người biết thương yêu, mà ông Tám đi thì nó sẽ giết nhau. Vậy thì mời ông Tám đi luôn. Mà tôi nói tôi đâu có tiền đóng. Một người 12 lượng tôi đâu có tiền. Nhưng mà rốt cuộc họ đóng hồi nào không hay. Họ chở gia đình tôi xuống rồi mới bắt tôi phải đi luôn. Thì tôi đi ra đây chứ tôi có đâu có tiền bạc. Hồi mấy chục năm nay tôi ở Việt Nam chỉ giúp người ta không. Tôi làm cho hắn ghét, nhưng mà tiền lương tôi thì cũng không chia cho mấy người nghèo. Chứ tôi đâu có, tôi sử dụng đủ trong gia đình tôi thôi. Còn dư tôi không có lấy. Mà cả nhiều cái affair lớn tôi cũng có lấy tiền bạc. Thì đó, vì đó nhưng mà họ rủ tôi đi. Những người đó cũng là khách hàng buôn bán. Và nhất định năng lý tôi phải đi. Và ra đây tôi phải làm những gì phần tốt hơn về phần tuổi còn lại của tôi. Thì những bạn thiền đề nghị rằng phải nói cho tất cả đồng bào nghe, để cho họ ý thức được cái đường lối này. Và chính họ là người trách nhiệm của họ, để họ thấy rõ rằng họ là thượng đế trong cái tiểu thiên địa này, chủ nhân ông của tiểu thiên địa này. Mà họ chưa ý thức được nguyên lai bổn tánh. Với cái phương pháp công phu này, nhiều người hiện tại đã ngộ được và thấy rằng tôi phong phú nhiều quá. Mỗi người đều giàu có trong tâm thức và đã vượt qua những cái bài học xứng đáng. Và chúng ta không còn sự phàn nàn và không còn buồn bực nữa, mà vui vẻ và cảm thấy sự vinh hạnh của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người để tự thức tự tu, nhưng họ mới cứu độ tất cả chúng sanh.
Rồi, nghe rồi ha, 13 tháng 1 tuần. Ông thầy ông hay lắm, ông trời ông cho mỗi một người là 12 lượng mới đi được. Mà ba người trong gia đình ông thầy là cũng ít nhất là cũng 36 lượng. Thời điểm đó 36 lượng không phải dễ có. À, ông trời ông đưa ông thầy đi dễ sợ không? Đi đâu phải mình ổng đâu. Những người đi theo cũng là những người có phước á.
Thì đó ông đi với ai
vậy? Đi mà 8 với đứa con rồi phải. Có ba người á, trong gia đình có ba người. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói hai cái clip này rất là vui. Bây giờ mình nghe ha. Cái này không đố được, tại cái này cũng chưa nghe.
Bất cứ khía cạnh nào đều được học hỏi trong chương trình diễn qua rất rõ rệt. Nhưng người đời thiếu thanh tịnh, hướng ngoại, đâm ra chan chê điều này, chan chê điều nọ, được tóm thâu những ngoại cảnh thị phi, tự mình thị phi, đè nén tâm thức mà không hay, tạo lỗi lầm, tự hại lấy mình mà không biết, say mê về tiền tài đại thế, tưởng đâu khả năng của chúng ta là vô cùng, có thể giết tất cả để trở về sung sướng hạnh phúc, nhưng mà hàng hồi hoạt động bao nhiêu lần, tranh chấp bao nhiêu kỳ, thay đổi bao nhiêu lần, nhưng mà rốt cuộc không có cách nào để cứu được. Thậm chí đàn ông hay đàn bà tại thế theo chiều hướng văn minh sửa sắc đẹp đủ chuyện hết, sửa bên bề ngoài mà thôi, ước mong đem lại cái đẹp. Ai hưởng đây? Ai là người bị thiệt thòi đây? Cũng không hiểu. Cắt chỗ này, xen chỗ nọ, mất tự nhiên. Đó là mất luật. Khi các bạn giáng lâm xuống thế gian, mặt mày tay chân của các bạn là, hoặc có ốc, có thần chân của cô, các bạn là một bộ luật. Mà ngày hôm nay các bạn sửa từ bên ngoài thì nó đậm bên trong. Thì cái bộ luật đó bị sửa hư và không tiến triển được. Cứ nhìn ta xấu xí mà ăn năn hối cải để sửa tiếng, đó là sửa sắc đẹp trở về siêu nhiên. Nhìn ta dơ bẩn, ăn năn hối cải và được sửa lòng để sự trần trượt, dẹp bỏ những sự sân si, thì cái sự tốt đẹp sẽ trở về với chân tâm. Nhìn kỹ hành động của ta là dơ bẩn sai lầm, biết sửa thì tự nhiên chúng ta trở về với sự thanh sạch trong đẹp. Đó là cái đẹp siêu nhiên, đẹp của trời ban, đẹp đó vô cùng giá trị, tùy duyên thực hành khai triển tâm linh. Còn cái đẹp tạm bỡ tại thế gian này, nó phải tiêu hao, đụng chạm cái khối thần kinh của thể xác. Tuy các bạn sửa bên ngoài, nhưng mà bên trong lại bị hư, bị hao, không hay. Cho nên nhiều người đã gặt hái được những cái bệnh như là căng xe, không thể trị được, cũng vì lạm dụng quá chất quá nhiều và làm cho nó hư hao nội tạng mà không biết. Tưởng mình là đẹp, tưởng mình là tốt, càng ngày càng khoe cái đẹp của mình, rồi hành trong cái dục tính tiêu hao thế xác, lụng bảo đi thần thức, quên căn bản vốn liếng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt.
Hay không? Phải không? Ban đầu mình nghĩ là sửa cái luật trời, nhưng mà mình không biết sửa là sửa cái gì. Thì cái này thầy có nói đó, là sửa bên ngoài nhưng mà nó động ở trong.
Động cái thần kinh ở bên trong.
Động liền á, động thần thần kinh mà mình không biết á. Tại vì cho mình nhiều khi mình dùng những cái hóa chất á, hoặc là mình dùng những cái thuốc tê, hoặc là thuốc gây mê nữa, những cái đó nó động cái thần kinh bên trong á.
Khi mà mình cắt xéo thì nó cũng bị động vậy.
Dạ, tất cả những cái đó là động hết á.
Tại thần kinh nó từ ngoài da vô tới trong mà.
Nhưng mà những cái phần mà thầy nói những cái này động á, những cái phần mà kiểm tra sức khỏe đó nghe, của bác sĩ cũng có những cái kiểm tra sức khỏe đó bắt phải gây mê nữa đó nghe, gây mê nhẹ đó.
Đó cũng bị động nha.
Cũng bị đó nghe, cũng bị á.
Nhưng mà cái đó bắt buộc.
Dạ, cái đó bắt buộc, không có thể nào từ chối được, nó bắt buộc kiểm tra mỗi như mỗi 2 năm lần bên này nó bắt kiểm, là làm cho mình đau dữ lắm á, mà không có gì cũng phải kiểm, bắt kiểm như vậy đó. Những cái người qua 50 tuổi bên này nó bắt hết á. Nên nó động vậy lắm, động bên trong.
Động chứ... quá, thầy la quá.
Thầy la quá trời luôn ha.
Không cho, thầy không có đồng ý vụ này ha.
Dạ, cho nên những cái gì mà nó tự nhiên á, là nó mới là thật, nó mới là đẹp. Cái siêu nhiên của ông trời cho mình, cái gì mà mình sửa đổi là không có nên. Cái đó nó rất là hại cho cái thân mình sau này. Ít hay nhiều cũng có, ít hay nhiều cũng
tại
có.
Sao thầy nói là đổi cái bộ luật ở bên trong?
Đó là tất cả những cái đó là thay đổi hết đó. Khi mà vô cái cơ tạng là cái cơ tạng mình bị phá hủy rồi đó. Nó làm cho hư hao cái này, không hư cái này cũng hư cái kia.
Như là
hóa chất luật, mà.
Bộ luật là ông trời ông đã sắp đặt nó phải như vậy, mà mình đổi cái đó là mình đổi cái luật trời phải không?
Dạ, cũng như bây giờ mình nói ví dụ như là có người người ta thêm mí mắt hay là thêm này thêm kia, hoặc thêm cho nó bự hơn rồi đó, những cái đó là tất cả đều thay đổi hết đó chứ, tại người ta muốn thay đổi cái tướng số mà.
À, thay đổi,
thay đổi cái tướng số để cho người ta có tiền nhiều hơn, để làm ăn nhiều hơn gì đó.
Đổi tướng hả?
Đó là cái đó là mình tự mình thay đổi chứ ông trời đâu cho, tại ông trời cũng cho mình như vậy. Thầy nói cũng giống như ông cho mình làm chuyện này thì phải làm chuyện này, mình thay đổi mình đi làm chuyện khác vậy đó. Thầy có nói ví dụ đó.
Đổi luật trời hả?
Đổi cả cái luật trời, cả cái bộ luật á.
Không biết đổi làm sao thầy không có nói rõ.
Thì khi mình nãy thầy nói nè, khi cái xấu xí đó là mình để mình ăn năn, mình hối cải.
Yeah.
Mình sửa cái đẹp bên trong mình chứ không phải là sửa cái đẹp bên ngoài. Sửa cái đẹp bên ngoài là mình thay đổi cái sự đẹp ở bên ngoài để cho thu hút cái khối bên kia, hoặc là mình thu hút những người làm ăn với mình. Đó là những cái mà thu hút của mình, mình muốn thay đổi cái tử vi của mình, muốn thay đổi. Nếu mà tôi sửa cái này thì tôi sẽ giàu hơn, sửa cái này thì tôi sẽ nhiều người giúp tôi hơn, hay là những cái đó. Đó là mình thay đổi cái cuộc sống của mình, mình thay đổi cái tướng số của mình thì nó sẽ động vô bên trong. Là tại vì cái đó là ông trời cho mình, đó là những cái bài học phải học để mà mình thức tâm, thì cái sửa cái tâm thì mới là đẹp được, nó mới trở về cái siêu nhiên.
Nhưng mà tại ông cho mình dân Việt Nam mũi tẹt quá thì sửa cho nó cao một chút đâu có sao ha.
Tại vì chắc là mình cũng có tội lắm mới cho mũi tẹt. Cũng như thầy nói người Tây á, người Tây phương á, là có nó có phước hơn, là tại vì cái da nó trắng hơn, cái mũi nó cao hơn. Nó cao sự sáng suốt nó nhiều hơn á.
Mũi cao có cái gì hay hơn?
Thì nếu mà về thẩm mỹ nói gì về đời thì nó là đẹp.
Đâu có đẹp gì lắm đâu. Nhiều khi nó cao quá cũng khó chịu lắm. Nó ngồi nó dòm nó thấy cái mũi nó không.
Nhưng mà nhiều người muốn chạy theo cái đó mới chết chứ. Cái là đời mà. Cho nên đâm ra cái đó là thay đổi cả một cái bộ luật ha, thay đổi cả cái tướng số mà. Ông trời ông đặt cho mình ABCD mà mình thay đổi lại thành cái BDCA đó, là cái kiểu gì đó, đi đi ngược lại á.
Ông trời ông muốn ai cũng thích cái đẹp, nhưng mà quên mất là cái đẹp chánh là cái gì thôi, chứ ai nào cũng thích đẹp. Đâu có ai muốn mình có mang cái thân thể xấu đâu.
Dạ, cũng khó đi làm á. Đi vô mà không vấn, mình không đẹp á, khó lắm.
Không ai muốn mình xấu đâu, không? Tại cái số mình ông trời không cho vô cái bản thể không được đẹp là tại nghiệp quả của mình.
Ông thầy cũng muốn giống Thích Ca vậy, ông Phật Thích Ca cũng đẹp vậy.
Ông Thích Ca ông cũng vuốt mặt, ông cũng sửa rất đẹp.
Vuốt lắm mà.
Ông con cái là không có mổ xẻ thôi. Ông cũng phải cúi đầu, ông phải úp mặt xuống đất, ông vuốt mặt đủ thứ không?
Yeah.
Nhưng mà ông sửa cũng... bằng biển chứ ông có sửa bằng dao kéo.
Nếu mà cái người không đẹp á, mình suy nghĩ ví dụ mình người không đẹp thì mình tu á, mình sửa bằng điển, có nhiều khi nó tròn trịa lại nó cũng đẹp á.
Tại sao ông thầy không muốn giống Thích Ca để làm gì?
Dễ giảng đạo, đâu có gì đâu, người ta dễ thích hơn,
người ta mới nghe,
dễ nghe hơn. Phật Thích Ca là nó đã đi sâu vô cái lòng người rồi, cái đó dễ hơn. Nhưng mà thật sự ông thầy ngày xưa với lúc ông sửa ông nói khác, mà em thấy cái hình hồi trẻ với bây giờ cũng đâu khác nhiều, cũng tròn tròn, đâu có sâu, đâu khác đâu.
Yeah.
Không khác đâu, sửa nó tròn hơn thôi, chứ còn một cái nét khác thì chắc khó, tròn trịa hơn,
dúng dúng à,
dúng dúng vậy thôi, chứ còn tại thấy cái hình của Phật Thích Ca thì cái mặt dài mà ông thầy mình mặt tròn, mình không biết đúng không nữa.
Đâu có dám gì bảo đảm đúng đâu.
Rồi bây giờ thầy nói thầy sửa giống Thích Ca rồi làm sao ai biết rồi giống không?
Bây giờ mình tin ổng là giống vậy thôi, chứ mình ông Thích Ca cho cái đó người ta tưởng tượng thôi mà.
Rồi bây giờ mình nghe thêm cái clip này nó cũng hay lắm ha. Coi mình là ai ha.
Mà các bạn bước vào biển giới thì các bạn là ông biển mà thôi. Mà ông biển thì ông đời đời bất diệt, cái hồn ông đời đời bất diệt thì ông chơi với bất cứ người nào thì ông đâu có cần phải sợ ai. Nhưng mà ông không chủ trương ám hại ai hết. Ông thấy cái gương lành của Đức Cha ông làm, ông thấy gương lành của Sư Sĩ ông học gì thôi. Trên đường học hỏi, trong cuộc hành hương chứ đâu có làm gì hơn nữa. Thấy rõ mọi điều, sáng tỏ như ban ngày. Nhưng mà mới có động chút xíu thôi là có con người phá hoại. Nhưng mà phá đâu được ông trời. Ông trời bao nhiêu triệu năm nay họ phá đủ thứ, họ lấy ngũ hành của ông trời, họ biến chế khoa học, nhưng mà đâu ông trời vẫn còn nguyên. Chúng ta thấy cái hồn của chúng ta mất diệt thì có làm gì làm thì cái hồn tôi cũng còn nguyên. Tôi không hại người ta là tôi không bị tội. Tôi không muốn giết ai thì tôi không bị tội. Mà tôi biết thương người thì tôi được phá tội. Thì chỉ giữ cái bình như đó thôi, đã đủ rồi. À, ở muốn làm thần tiên tại thế thì tâm không động, không ghét ai, không thù ai, cũng chả quá thiên ai, mà chỉ biết sửa mình để tiến qua là đủ rồi. Thần tiên tại thế thì có gì nữa. À, cho nên mọi người chúng ta khi tôi gặp ông Tám thì cái tâm tôi không còn gì nữa, bởi vì ông Tám đã hành khổ trong đó. Ông Tám cũng trong chấp, trong mê, trong động loạn, trong nhân dục đủ thứ hết rồi, chơi bời đủ thứ hết, rồi bây giờ ngày nay bỏ hết mới trở lại được sự thanh nhẹ đó. Khi gặp ông Tám rồi thì tất cả mọi việc vui, vì nó là cái thằng đã hành trước tôi và nó đạt được như vậy, thì bây giờ tôi tiếp tục hành theo nó để hai người trao đổi trong tình thâm của bạn đời, rồi đi tới cái tình thâm của bạn đạo, chứ có gì đâu, có đâu có đánh giá, có đặt điều kiện, có buôn bán gì đâu, không có gì hết. Dễ dãi, không có gì hết. Rồi người ta in kinh sách thì thấy sự phát tâm. Vì hồi trước người ta hồi nào giờ không biết cái đạo này, rồi bây giờ người ta giờ đọc cái cuốn sách đó, người ta thấy đó. Thế nên có cái con đường để giải tỏa những sự uất ức ngay trong gia can và trong tâm thức của họ.
À, mình là gì? Bảo có nghe không? Ông biển. Tại sao kêu bằng ông điển?
Phải có điển trong người hả?
Đi bước vào điển giới mới gọi là ông điển. Khi đó nó hòa với bên trên rồi đó, gọi là ông điển.
Về bước vào địa giới là gì, nói rõ đi chứ nhiều khi người ta không hiểu bước vào địa giới là gì.
Khi mà cái nhâm đốc mình, cái bản thể này khai thông xong hết rồi đó, cái nhâm đốc nó tương thông á, thì bên trên nó cái càn khôn vũ trụ, cái pháp luân thường chuyển, cái pháp luân thường chuyển của duy trì cái mẫu rút cái phần đã lên, rút lên thì lúc đó mình mới hòa lên trên. Mà khi mình lên trên rồi đó, mình đi thẳng lên á, cái đó nó phá đi cái màn điển đó thì mình mới gọi là bước vào điển giới. Ở trên nó có một cái màn điển nha.
Thì đâu phải dễ phải không?
Cái đó là ông Phật ông làm được á, ông ra rồi đó, ông ra rồi ông đi lên ông bước vào điển giới á, khi đó là ông hòa bên trên cho nên ông mới nói là đời đời bất diệt đó, chơi với bất cứ người nào á. Nó có nghĩa là chơi với bất cứ người nào bên trên á. Có nghĩa là bên trên ông chơi được ba cõi cho nên người nào ông cũng chơi được, cả thế gian ông cũng chơi được, gặp ai ông cũng biết được. Đó là cái chuyện mà bước vào điển giới thì người ta gọi ông là ông điển. Cũng vậy đó, nó gọi là ông điển. Nãy thầy có nói một cái câu á, thần tiên tại thế là gì anh Bảo?
Thần tiên tại thế là không có ghét ai.
Cái gì nữa?
Không có quá thương ai.
Rồi gì nữa?
Hai cái á, tôi muốn giữ tâm không động.
Đúng rồi, cái đó đó. Cái đó là quan trọng lắm đó.
Tại vì cái khi mà mình ghét người ta là cái tâm mình động rồi, mà mình khi mình thương quá cái tâm mình cũng bị động.
Đúng rồi đó.
Thành ra cái thương quá cũng là hại chứ không phải là tốt nha. Cái người trở về thanh tịnh là không có ghét mà cũng không được thương quá. Thương quá là nó động, là mình bị nghiệp lây á.
Tiên khác Phật chỗ nào nè? Chỗ này thầy nói là thần tiên tại thế thì tâm không động. Vậy là Phật thì sao? Phật là cái gì?
Phật là thanh tịnh.
Còn chữ nữa giống giống vậy đó. Phật thầy hay nói đó. Ông Phật phải khác tiên chứ, cái này là tiên mà. Tâm từ không bi. Động nha.
Hoặc là từ bi, thanh tịnh.
Còn gì nữa? Nó cũng có cái chữ động nè. Mà ông Phật là gì?
Bất động chi điển.
Đúng rồi, ông Phật là bất động chi điển. Có nghĩa là ông không cần chữ nói chữ bất, không có nói chữ không nữa. Có nghĩa là cao hơn một bậc. Không động có nghĩa là có thể động. Có thể động á, tiên cũng có thể động chứ. Nhiều khi tiên thì nó có đó.
Động mới rớt chứ.
Cậu động mới rớt, cái tiên rớt. Nhưng mà Phật là khác, là bất động. Ông là bất động.
Thành ra tiên nhiều khi bị rớt xuống trần gian phải không?
Dạ, nhảy xuống hoặc là rớt xuống có. Bị tọa, đọa cũng có. Tiên cũng nhiều trường hợp lắm.
Rớt xuống mà quên đường về luôn.
Dạ, có cái trường hợp này. À, chút xíu nữa em sẽ cho nghe một cái clip này rất là hay. Cũng nói về ông Phật. À, cái này cũng hay lắm. Thì đó, cái tiên với cái Phật khác nhau chỗ đó. Tiên á, cũng là một cái khó, không phải dễ hành, nhưng mà tiên thì còn không động chứ, nhưng mà Phật là bất động nha. Cũng là cái hào quang ông cứ chiếu hoài á, tiên không bao giờ có cái đó, nhưng mà cái bất động chưa điển là cái hào quang ông cứ chiếu hoài là ông bất động, làm gì làm đùng 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 đùng, nhưng mà tiên nổi cái đùng nhảy. Ông Phật thầy nói là ông Phật thiệt á, là nổi cái đùng không sao, nhưng mà tiên vẫn còn nhúc nhích á. Tiên còn nhất là tiên là không động, là cũng như thương người không có động thôi, chứ thật sự đó là tiên còn bị giống nhất á.
Thành ra ông Phật ông xuống đây là ông xuống khác, ông tiên xuống không?
Dạ, ông Phật khác tiên chứ, cái Phật cái hạnh khác. Cái thầy cũng có nói, để em coi cái em nhớ em cắt rồi, cái clip này muốn cho bạn đạo nghe mà chắc em quên cắt. Căn Phật rất là hay. Cái căn Phật cũng có, để từng sau em cho nghe để em ghi lại. Em chỉ nói sơ cái căn Phật. Căn của một cái người Phật á, là khổ hạnh ở mọi góc độ. Nghe thầy nói là khổ hạnh mọi góc độ, có nghĩa góc độ nào cũng có hết. Có nhiều khi có những người Phật xuống cái căn Phật khổ khủng khiếp, vô những cái nơi mà xấu nhất của trần gian cũng có vô. Ví dụ như là vô chỗ điếm cũng có căn Phật trong đó. Nhưng mà họ không có làm cái chuyện bậy bạ. Họ chỉ độ những người xung quanh đó thôi. Cái đó hiếm nha. Cái đó có, nhưng mà hiếm thầy nó có. Có căn Phật vô ngay cái chỗ điếm nữa.
Khổ hạnh hả?
Khổ hạnh. Nhưng mà cái sự sáng suốt họ có nha. Cái Phật nó khác cái chỗ này. Tại vì á, cái căn Phật, cái sự sáng suốt họ có. Cái khổ hạnh của ông Phật cũng khác nữa. Có nghĩa là cái sự khổ hạnh ông liên tục và dồn dập. Nhưng mà cái sự nhồi quả của ông á, ông đi ra được. Ông thoát cái cảnh đó ra được. Còn cái phần khác là không có đóng như vậy. Cái trình độ khác thì nó không giống vậy. Có những cái nhồi quả mà họ khổ quá đó, cái họ không biết làm sao. Họ không biết làm sao thì họ cũng có, ví dụ như mình được cái này, được cái kia, mình được cái pháp này, mình được cái pháp kia. Nhưng mà cái căn Phật thì nó khác hoàn toàn. Cái sự sáng suốt nó có trong đó. Khác ha.
xuống đây mà không có bị mất mát hả?
Không có bị giống như là những người mà tội, tội là khác à, tội là nhồi quả ghê gớm lắm, nhồi mà không có đường ra luôn á.
Nhồi mà nếu mà có thấy đường, nhồi mà hết thấy đường,
mồi mà không có đường ra. Còn nếu mà có may mắn hơn, có phước đức một hơn thì có thể được tu, cũng giải đi một số nghiệp, nhưng mà không phải hoàn toàn. Tại khi mà hoàn toàn trọn lành là trở về cái vị trí liền của một vị Phật. Phật không có giống đâu, Phật có những cái điều kiện rất là đặc biệt khác nhau, thấy cái sự khổ hạnh của ổng chứ. Tới hồi cuối cùng khi mà ổng trọn lành rồi là ổng thấy cái cương vị của ổng liền à. Là tại vì ổng được nhiều người ca tụng, nhiều người kính trọng hơn, và ổng cứu độ rất là nhiều người. Cái Phật nó khác, tại vì ấy, họ cứu độ rất là nhiều người, chứ không phải là ông thầy nói đó là một cái ví dụ cho mình thấy thôi. Chứ thật sự có những người mình nghĩ khổ quá đó, mà thật sự mà mình chưa trở về với cương vị của một vị Phật, mình cũng không phải là căn Phật. Mình chỉ là gốc từ trên xuống thôi, nhưng mà cái căn Phật họ khác. Có nhiều cái trong cái luân hồi vô ký hay là trong cái thiên đàng vô ký cũng có những cái căn Phật họ xuống rồi họ trở về đó. Họ cũng giống như một người bình thường thôi, nhưng họ khác người bình thường. Họ có cái sự sáng suốt của họ, họ có những cái may mắn riêng của họ, mặc dù họ có bị nhồi quả mà họ trở về cái cương vị của họ cũng một cách rất là nhanh chóng. Nhanh chóng chứ không phải như là mình y ạch đâu nha. Không phải. Cái kêu ông Phật là ông xuống là ông khác với người thường ở chỗ đó. Để tuần sau em sẽ cắt nghe một phần của cái căn Phật cũng hay lắm.
Bây giờ học bài khổ hạnh trước rồi đó. Bữa nay tuần này bài thư ngõ là khổ hạnh.
Dạ, vậy là cái tuần sau em mới cho được cái khổ hạnh. Sao em quên cái căn Phật à? Rồi, bây giờ đó, tại vì câu hỏi rất là nhiều, rất là vui mà rất là hay nha. Em tới mười mấy, 20 câu hỏi hay lắm. Nhưng mà không có dám đố nhiều thì sợ là không có đủ giờ câu hỏi trả lời câu hỏi của bạn Đạo. Rồi, bây giờ em bước theo câu hỏi thứ nhất. Tuần trước em còn thiếu nợ, đó là câu hỏi thương ai hơn họ, thương mình hơn ai? Cái này anh Bảo nói được á. Anh Bảo nói đi.
Thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai? Làm sao mình thương người ta hơn người họ được? Họ đau bụng mình đâu có đau dùng họ được. Mình đâu có biết cái hoàn cảnh của họ mà mình thương họ nhiều hơn họ được. Mà mình là chính là người là phải thương mình hơn ai hết, là tại chính mình có thể giúp đỡ mình nhiều nhất. Cái người khác giúp đỡ là chỉ những cái lời khuyên thôi. Còn mình đó là mình có thể tự sửa để thay đổi mình. Đó là mình phải người là thương mình. Mình phải có cái trách nhiệm lo cho mình nhiều nhất, là mình là phải thương mình nhiều hơn.
Dạ. Không ai thương mình bằng mình thương mình hết. Dù có nói yêu thương thì cũng vậy ha. Bây giờ mình sẽ nghe thầy nói chút xíu.
Thì chúng ta, mọi người, thực thi đạt tới sự sáng suốt. Tôi hỏi, lúc đó các bạn mới thấy tình thương là gì? Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai? Nếu các bạn không biết sửa lấy bạn, các bạn đi dao động. Việc này tới vợ kia, việc nọ, rốt cuộc kết quả là gì? Cho nên mình phải sửa lấy mình. Sửa lấy ta, không có nên phung phí, không có nên chà đạp ta quá nhiều. Phải nung nấu, khai thác, nuôi dưỡng, ngủ quẩn, để cho nó tiến lên tới vô vi không động. Rồi tận dụng khai thác lục trực điểm của ngũ tạng, để cho nó hòa đồng với ngũ quẩn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Lúc đó cái niềm vui nó sẽ đem lại cho mỗi gia đình, niềm vui nó sẽ đem lại cho mọi xã hội, niềm vui nó sẽ đem lại trên mảnh đất phù sanh bất cứ một quốc gia nào. Chúng ta đã có nơi trú ngụ, chúng ta là một vị thiên liên gia sư thế gian nhiều kiếp, chẳng phải mơ đây triền miên ở trong cái khổ ải luân hồi cho đến ngày nay chúng ta được tương ngộ. Cảm ơn các bạn tu đây rồi, các bạn thanh tịnh, các bạn mới hiểu được cái quá khứ của các bạn cùng tôi ở nơi nào, 500 năm về trước chúng ta ở đâu, tương ngộ bằng cách nào, phân tán sai lạc bằng cách nào, rồi quyết định cho cái vị lai. Cho nên có tiền kiếp mới có ngày nay, có kiếp trước mới có kiếp sau. Thì chúng ta tu ở đây rồi càng ngày nó càng mở, các bạn tiến vào thật sự thanh định, thanh tịnh của điện giới rồi. Lúc đó các bạn thấy mọi việc của chúng ta tương ứng xuất hiện ở trước mặt, trong thâm tâm mọi người đều hiểu lấy. Rồi từ năm đó mà tu tiên. Cho nên cái tình thương vô gì, thương ở trong không thương, có thương không thương của chúng ta hiện tại là đường lối dẫn tiên cho các bạn tu. Nhiều khi các bạn cảm mến những bạn đạo tu hành ở đây, các bạn đến gặp mặt. Gặp rồi một thời gian các bạn cũng chả thấy có cái gì. Rồi các bạn đi trở về, không gặp người ta nữa. Rồi trong cái chuyện đời nó mới phê bình là người đó tu làm sao, rốt cuộc cũng chẳng có gì. Nhưng mà bữa sau lại tại sao nó muốn gặp lại người đó nữa? Trong cái không, mình cho nó là không ra gì nhưng mà nó lại có. Là do đâu? Do sự công phu tương đương của hai bên. Bạn về, bạn lo, bạn này lo tu, bạn kia lo tu, rồi nó lại muốn tương ngộ.
Nhất trần bất nhiễm đầu cũng muốn để nhiều tóc để cho nó hướng bụi chi. Rửa cho nó sạch sẽ, tự lo cho ông. Ông mà là người yêu đời, ông biết yêu ông, thì mọi người mới yêu ông. Ông Phật không biết yêu ông. Ông sửa từ cái đẳng trượt đi tới thanh nhẹ, mà từ tối tăm đi tới sáng suốt, hào quang sáng suốt. Mà ông cảm động vạn linh ở trong rừng, trở về không qua. Vạn linh hiểu nó thì thế gian thái bình chứ có gì đó. Mà ông chỉ có thực hiện bao nhiêu đó. Ông Phật tới ngày nay cũng có cái nghề đó thôi, chứ không có nghề nào khác. Hết rồi. Ông muốn xây dựng càn khôn vũ trụ trở nên thái bình, đem thiên đàng xuống thế gian. Mọi người tự hiểu mình đâu có chính cách. Ai dám sửa mình bằng mình tự sửa. Thế ha. Rốt cuộc tôi có nói là thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai. Cái người đó họ phải biết thương họ nhiều hơn là mình. Vợ chồng cũng vậy. Anh yêu em, yêu cái gì, nói thiệt. Nói đôi môi thôi chứ mà ít bữa gây ra là thật sự. Đếm đông đến tay rồi cũng phanh phui ra rồi chữ. À, thương mình hơn ai? Mình thương mình hơn là thiên hạ thương mình. Mình phải hiểu chỗ đó. Cho nên trước hết phải cứu độ mình. Cứu khổ ban vui, đừng có để sự khổ nhập tâm. Mà luôn luôn nuôi cái di thiện tối lạc. Làm điều quân bình, sang suốt. Để cho mình vui vẻ. Cuộc đời không đã làm việc cho cả càn khôn vũ trụ mà không ai. Rồi cứ la tôi thất nghiệp hoài, thất nghiệp chỗ nào? Biết ăn, biết ngủ, biết bài tiết là đang làm việc cho thượng đế đó. Để mà cứ la thất nghiệp rồi buồn giận rồi nói nghề này tôi không làm, nghề kia tôi không làm. Phải làm cho nó vui chứ có gì đâu. Thấy không? Nhất trần bất nhiễm đầu.
Thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai đó. Rồi bị rốt cuộc các bạn thấy không? Mình nói mình đem tâm thương người đó. Nhưng mà người đó khi mà họ thức giác rồi, họ thấy họ phải thương họ nhiều hơn. Như ngày nay các bạn tu, các bạn thương các bạn nhiều hơn. Các bạn là yêu đời, thương cái thể xác này, thương cái tổ chức quyền di của trời Phật đã ban bố các bạn. Các bạn thương Thượng Đế nhiều lắm, thương Đấng Cha Lành nhiều lắm. Thì các bạn thương họ, các bạn thì họ cũng khi mà họ tu họ thức giác thì họ phải thương họ, thương mình hơn ai. Có ai thương mình bằng mình không? Vợ mình nó thương mình, nó nói đôi môi vậy thôi, tạm trong cái thích dục vậy thôi, chứ còn cái sự thật là mình phải thương mình nhiều hơn. Mình phải lo tu để lo dọn gánh mà đi, chứ giờ phút lâm chung vợ con có giúp được mình đâu. Cho nên có cái câu thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai. Thế gian vua đang sự ba nhẫn thành kiếm thị thế hòa. Ở thế gian có gì mà khó giải quyết đâu, mà nhiều khi các bạn cầu nhau thiếu thanh tịnh thôi. Các bạn thanh tịnh thì cái gì cũng giải quyết được. Các bạn học nhẫn và các bạn hiểu được cái luật sanh tử. Cái việc nó sanh ra vậy thì các bạn cứ nghĩ rằng có sanh là có diệt. Nó khởi ra việc đó rồi nó sẽ tiêu, chứ các bạn gì cần gì phải lo. Nó có chữ phản rồi rốt cuộc rồi nó cũng về. Các bạn lo sửa đi, đừng dành thì giờ để tranh chấp mà đau khổ. Ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Học cái nhẫn, cái gì mình cũng phải đặt chữ nhẫn. Rồi nó cũng xong, mình tin tưởng rồi nó cũng xong. Thành kim là thành ra một cái giá trị. Lúc đó mới. Chúng ta đâu có người thù trong tâm, mà đâu có người thù trước mắt nữa. Là thái bình hòa hảo rồi.
Rồi, đó, giao nhìn bảo nói đó, là tấm tắc sẽ đi.
Thì rốt cuộc là mình là người phải thương mình nhiều hết. Nhiều hơn hết là mình phải tự sửa mình. Tại vì giờ phút lâm chung rồi, đâu có ai thương mình phải ra đi một mình. Cho nên mình phải tu để dọn gánh ra đi. Mình phải cái dọn cái gánh đó, mình đi với người ta đâu có đi giùm mình được. Là mình là cái người có trách nhiệm phải thương mình, phải sửa cái bên trong của mình, sửa hết để cho mình thanh nhẹ, mình ra đi về chỗ thanh nhẹ chứ đâu có ai đi giùm mình. Mình có thành ra mình là chính là người phải thương mình nhiều hơn hết, chứ không phải là mình người ta thương mình. Người ta thương mình chỉ đôi môi thôi. Thì nó hai vợ chồng nó hồi mà cãi lộn nữa cái cũng phanh phui hết. Những cái ghim cục cái trong bụng nó đem ra hết, phóng ra hết.
Gọi là quốc hội à. Cãi lộn. Nói là đứng cờ.
Đem ra cãi lộn là lúc đó những cái gì mà ghim cục hồi đó giờ đem ra phanh phui ra nói hết. Rốt cuộc là ông trời ông dạy mình là thương ai hơn họ thương mình, hơn ai rốt cuộc mình cũng phải tự lo cho mình. Thôi chứ cũng không ai lo cho mình được. Thầy nói vợ mình đau bụng, mình nói mình thương chứ mình làm gì được. Không, cũng phải chịu, người kia cũng phải chịu cái nghiệp quả của họ chứ mình đâu có gánh giùm được.
Cho nên những người mà được hai vợ chồng cùng tu á, cái này được qua cái bài học này ha, sướng lắm. Không có cái chuyện này. Nhưng mà giữa một người tu và người không tu á, cái bài học này phải học nha.
Nhiều khi tu nó cũng cãi chứ không phải tu không cãi đâu. Không xong không cãi nhiều.
Cái này em không biết, không có kinh nghiệm.
Cho thấy là có cãi cũng cãi. Cái đó là đối đầu học hỏi mà. Cái này cũng phải có cãi rồi hết cãi, nhưng mà cũng phải cãi.
Rồi, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này là cách đây 2 năm có học, nhưng mà giờ nhắc lại ha.
Tại sao
Đức Thầy hay nói một lần ở Kinh A Di Đà đó, tại sao mình chết 2 lần? À, bây giờ mình nghe ha. Chết 2 lần, anh Bảo còn nhớ không?
Chết 2 lần hả?
Mình chết 2 lần. Cái này em nhớ có một đứa nói với em hỏi một câu này rồi.
Chết 2 lần hả?
Nhớ không? Giờ hỏi băng đạo đi. Có một người nhớ. Cái này năm 2020.
Mở mic rồi đó.
Rồi, có nhớ không? Tại sao thầy nói mình chết 2 lần? Có ai còn nhớ không?
Chết cái phàm tâm trước.
Đúng rồi, cái phàm tâm.
Rồi sau đó mới chết thiệt hả?
Rồi sau đó mình mới thăng hoa. Rồi, thôi bây giờ mình nghe đi ha.
Vì lắm, nên ở đây nó có hai cách chết. Người tu hiểu cho hồn pháp luân thiền định, nó sẽ chết đi tánh hư đằng sau. Cái chết lúc mà bảo vệ hồn. Hồi trước sân si giận hờn mình làm thét rồi mình chết đi hồn đạo hay. Cái tánh sân si không còn sống động trong tâm hồn của chúng ta. Chết đi là mất. Còn cái chết của giai đoạn đạo. Cái chết giai đoạn thứ gì nhờ chết đi những cái âm sân si hỷ nộ ái ố dục đó. Nó mới là xuất khỏi bản thể. Hồn ly thể xác. Mà khi hồn ly thể xác á, hơi thở của chúng ta hình như không còn nữa. Đi rồi trở về cái điểm cô ấy không còn. Đó là xuất hồn khỏi bản thể. Cho nên chúng ta học chết trước khi chết. Cái chết ban đầu là chết cái tính tham sân si hỷ nộ ái ố dục ma. Mình đã và đang thờ phụng nó và quý báu nó, và bây giờ nó sẽ tiêu bất cứ lúc nào cũng có được. Rồi đi tới trạng thái của hồn là hồn đưa khỏi thế gian, người đi nhà chịu bằng chết. Nhưng mà chúng ta lại tiếp tục đi học đạo, chết chết thì chết là người được tiếp tục đi học đạo. Còn người thế gian không biết cái chết của mình, bây giờ phúc lâm chung hấp bạc bất con hấp bạc bất phân minh. Đó là cái chết thì chờ những chiến rước mà thôi.
Tại vì ta đã dày công lập lại trật tự với phương pháp tâm lý vô vi khoa học hiện vi phật pháp. nên trở về với trật tự. Mình nghe sang chục sửa thông tin phải làm nữa, phải sửa nữa cho nó trọn lành. Cái ta có là vô cùng, không phải một chút đó thôi. Nên nhiều bạn được ra đi, xuất ra trong giấc ngủ, thấy cảm thấy thanh nhẹ, trở về nhớ hết, nhưng mà chưa đủ đâu. Các bạn phải tỉnh táo và xuất ra đi và trở về rõ ràng. Lúc đó nó mới có Phật đạo tâm và nó đã nắm được đường đi rõ ràng. Còn phải học nữa, còn phải đi nữa. Dũng chí chúng ta luôn luôn được vun bồi, được tiến hóa trong thanh tịnh, không còn so đo sự mê chấp của ngoại cảnh, không còn lũng thuyết kẻ giàu người nghèo, kẻ có người không, kẻ nam người nữ, nhưng phải cường quyết trở về vô nam vô nữ, cũng không bao giờ không mà chẳng bao giờ có, cũng không âm mà chẳng không chẳng dương, mới là chủ trì về cái chỗ quyền quyền tương giao sanh xuất ở bên trên. Chúng ta có tu trong thực hành, ngày nay chúng ta lượm đặt chưa đó, chưa cho đó là đúng đâu, còn phải tu nữa, phải đi nữa, phải nhặt nữa, phải sống trong sự cực nhập mới nuôi dưỡng được những gì. Các bạn từ chối sự cực nhập đau khổ đó và các bạn hướng về tiền tài thì bao nhiêu kiếp nó đã làm cho bạn suy yếu rồi, ngày nay các bạn còn tái tục ôm lấy sự suy yếu đó sao? Bạn phải tìm ra nguồn gốc sanh để nó ra, tạo nó ra, chủ trì nó, không âm không dương là chủ trì, vô nam vô nữ là chủ trì tất cả, hóa sanh tất cả. Chúng ta phải trở về nguồn cội đó. Mời ta hướng về một người nam, ta hướng về một người nữ, không được, vẫn là đồng, không bao giờ tiến, vẫn đi kẹt. Cho nên thất tình học dụng do âm dương chuyển hóa. Ngày nay chúng ta tu về đạo Trung Dung Đại Đạo Thăng Hoa thì chúng ta có đường đi và không bị kẹt. Nên hiểu điều này. Có nhiều bạn không hiểu, nghe qua tôi thuyết giảng ở tuần trước cũng có phần hiểu lầm rằng tôi trách móc, nhưng thì thật không phải. Đường đi có con người đi, phải đi như vậy nó mới đến, và phải làm như vậy nó mới thật sự đi tới giải thoát.
Đó, đường đi thật sự như vậy mới đi tới giải thoát. Rồi anh bảo nó đây, tại sao chết hai lần?
Chết lần đầu là diệt cái tham sân si, đọa éo dục, tánh hư tật xấu. Rồi cái thứ nhì là khi mà xuất ra được mới chết trước khi chết. Đó là thầy nói mấy người xuất hồn được là chết trước khi chết. Tại khi mà mình xuất ra, cái cơ thể làm như nó không còn thở nữa vậy. Mà đi ra khỏi rồi.
Đi là phải đi tỉnh táo nha. Thầy nói đi rất tỉnh táo mà quay về cái miệng khô. Cái miệng cũng khô.
Khô về phải uống ly nước ha.
À, về uống nước dữ lắm, cho nên ông Phật không uống nước dữ lắm. Cho nên cái sự trọn lành của ông Phật đó là vô nam vô nữ ha, không có nam không có nữ ha. Nam có đi trước là do cái nghiệp của họ phải đi trước chứ không phải ít tội phải đi trước, nhiều tội đi sau. Tại vì làm tội hồn mà, nữ mà nội tội nhiều lắm là cái sự nhồi quả nó nhiều, cũng tùy cái căn cơ. Mình nói chơi thì được, chứ thật sự mình không có được mê chấp. Thầy nói ở đây mình không có được chấp, mình không được chấp luận nhà, luận thuyết mà giàu nghèo có không, nam nữ là mình không có nên ha. Cái đó là thầy kêu mình tránh những cái đó. Tất cả đều là có cái sự tương giao hết, sự sáng suốt của bên trên theo cái tương giao của cái sanh khắc của cái âm dương, cái chuyển động của cái âm dương. Mình là phải Trung Dung Đại Đạo mới là đúng, mới thăng hoa được. không có lực lượng người này nam người này nữ. Thật sự mà nói á, khi mình nghe nhiều á, thì mình sẽ phân biệt được giữa hồn và xác nha. Cái nào mà ứng cho hồn, cái nào mà ứng cho xác là khác nhau rõ ràng. Cái xác thì nó có đủ chuyện á, nó lộn xộn á, có hết tánh này tánh kia tánh nọ. Cho nên tại sao mình cái chấn động lực mình nặng là vậy đó. Mình nhẹ đó thì cái xác nó nhẹ đó là cái phần xác thôi, là mình không có làm những chuyện lung tung lăng tăng, mình đi tới đi lui đi trước hay sao, mình đi vô đi ra những cái chuyện mà bên trái bên phải của mình là cho cái xác thôi. Còn cái hồn là khác, cái hồn là nó không có dướng, nó không có nhiễm trần, có nghĩa là cái nghiệp tâm nó không có dướng, nó không có dướng gia đình gia can, không có dướng những cái gì xung quanh nó hết. Tất cả những cái gì xung quanh nó phải thanh nhẹ lắm, cho nên đâm ra cái hồn nó phải nhận biệt, phân biệt được rõ ràng thì mình mới hiểu được cái nào là hồn, cái nào là xác. Nếu không á, mình nhập vô một cái mình tưởng cái chuyện đó là cô hồn. Không phải, hồn là rất là nhẹ, nó thanh nhẹ lắm, nó không muốn bị dướng bởi một cái gì hết, nó không muốn dướng bởi những cái sự xung quanh phức tạp. Cái hồn nó muốn vậy, nó không thích vậy, nó chỉ muốn là một đường tu tiến thôi, tại cái mục đích nó đặt ra là nó phải, ý chí nó phải đi theo thôi, còn đó là cái hồn. Còn cái xác là khác, xác là làm những cái chuyện ngoại cảnh, làm lung tung lăng tăng, cái đó là cái xác. Cái hồn phải hiểu như vậy thì cái hồn sẽ thức nhiều hơn và sẽ hiểu nhiều hơn, và nó mình nghe cái mình phân biệt được liền cái nào là xác, cái nào là hồn ha. Mình nhìn mình biết được cái người đó làm cho cái chuyện đó là làm cho hồn hay làm cho xác, mình nhìn mình thấy liền. Cái chuyện hồn á, nó làm một cái gì đó là nó phải ra lệnh hết cho cái bản thể này làm một cách rất là thanh nhẹ và trong cái trật tự,
thì cái đó là hồn thức rồi mới điều khiển được.
Thì mình cũng hiểu được á, mình hiểu được cũng là một phần, cũng là đã đi theo con đường của ông Phật ông đi rồi đó. Ông mở cho mình một con đường mà ông cho mình cái chìa khóa, mà mình không đi theo đúng cái chìa khóa đó thì chắc chắn cái chìa khóa để vô cái ổ nó không chạy.
Ông chỉ ông, cái đi, phải chỉ đi bằng cách nào, đi hướng nào ha?
Nhà ông đi bằng cách nào, đi cho nó thanh nhẹ, đi cho nó nhẹ nhàng, đi cho nó trung dung, đi không... Dạ.
Phải đi bằng cách nào, đường tu phải đi bằng cách nào?
Cái dung bồi cho mình cái sự thanh nhẹ, cái dũng chí là quan trọng nha. Cái người mà nói mình trong cái tu hành đó, cái dũng chí là có cái quan trọng lắm, tại vì dũng chí thì mới đi được. Tại vì không có dũng chí á, không có chấp nhận cái sự thật, có nghĩa là cái gì mình có thì mình nói có, cái gì mình không mình nói không ha. Chứ không phải là mình cái có mà mình nói không, cái không mình nói có, nó không có được. Cái đó là cái không có chính chắn á, thầy nói là gạt mình á.
Chất phát.
Đó là cái phần mà chất phát á, là của cái phần mà cái phần hồn đã hiểu được cái sự chất phát của mình thì mới điều khiển được cái phần dưới này. Không không dưới này nó gạt mình dữ lắm. Nó là chuyên viên lường gạt mà. Mình là thiên hoàng nha. Chủ của một thiên địa, chủ một tiểu thiên địa cũng gọi là thiên hoàng.
Là ông vua của một
giống cái... ông vua có một sứ á.
Kêu bằng thiên hoàng á.
Lớn lắm á.
Xưa giờ cũng có nhiều cái tên dữ dội ha.
Ờ, thiên hoàng thượng đế à, dữ dắm á.
Thiên hoàng mà chừng nào đi thành ông điển thì lúc đó mới khá.
À, vô thành ông điển rồi đó. Cũng như cái hồn á, cái hồn á, trong cái xác á, thì mình sẽ cần thanh khí điển, có nghĩa là vừa dùng thanh quang và dùng thanh khí. Dùng cái khí điển có nghĩa là cái nguyên khí. Nhưng mà khi hồn ra khỏi xác á, cái hồn đó cần nhiều cái thanh quang hơn, cái sự chiếu ở bên trên nhiều hơn. Thì cái hồn đi ra nó mới nhẹ và cái hồn được bên trên hút. Cái clip nào mà em cắt rồi em biết, chắc tuần này hay tuần sau em cho nghe đó. Cái đó cũng hay lắm thầy nói á. Khi mà cái phần hồn Mô Ni Châu ở dưới này á, mà nó đi lên á, nó cũng có cái phần Mô Ni Châu ở trên hút nữa nha. Nó có phần Mô Ni Châu mẹ đó hút lên á. Em coi em có cho nghe cái này không, em quên rồi, em nhớ em có cắt.
Có Mô Ni Châu mẹ nữa.
Có cái phần Mô Ni Châu, cái đó ở trên lớn hơn Mô Ni Châu mẹ đó.
Ta
đây nè, bây giờ mình sẽ nghe ha. Cái này cũng hay lắm, bây giờ mình nghe ha, mình nghe kỹ nha, rất là hay.
Cho nên Đức Phật mấy ngàn năm không có giúp được ai là tại vì họ không chịu hành thôi.
Đức Phật cầu tứ hối cho mình là thánh thai mà đi chung ra có trời mưa gió bão.
Ai nữa?
Là thứ thứ hai với cầu tứ hối.
Đó không phải. Làm sao thánh thai chung ra? Bây giờ mình tu đây là mình xây dựng cái điển. Bởi vì combination của cái thai noãn tức con của người mẹ thì nó cũng phải cấu kết càng không vũ trụ nó mới thành cái thai noãn. Lúc nó thành cái thai noãn rồi thì cái phía nhập rồi cái hồn mới nhập. Đó. có cái thai nội cũng như có căn nhà rồi chủ mới tới. Thấy không? Thì cái này mình tu ở đây, nay chút mai chút, nay chút mai chút, nó mới combine. À, nó mới rời khỏi cái thể xác. Cho biến cho lặng Minh Châu mới phát lòng cho hiểu. Mà bây giờ người chưa tu thì nó cái lòng nó cứ bận biểu ở trong này. Mà người tu rồi nó cứ nhớ trung tâm bộ đầu lòng cho hiểu, nó gọi là thần. Có thần mới có thai. À, thì cái thánh thai nó trụ rồi thì cái hồn xuất vô, xuất ra thì từ từ đó đi. Cái hồi trước là mình lộn ngược xuống, 9 tháng 10 ngày là lộn ngược xuống. À, rồi bây giờ mình lại trở lộn ngược. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển, tại sao bắt nó đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu nó làm. Để mở, nó lộn lên rồi thì nó phải tụ, nó phải tụ. Nó tụ thành cái thánh thai, từ từ đó mình nhập nó, mình đi nhé. Cho nó không tụ thành thánh thai làm sao nhập nó. Đi tới lộn lên. Hồi mình xuống cũng có cái thai, nó mới đi trở lộn xuống. Nó có trật tự như vậy. Nhưng mà con người chưa chịu tu, chưa chịu hành mà nói rồi tôi hành rồi, tại sao tôi không thấy gì? Tại vì tôi hành chưa đúng.
Nhưng mà cái thánh thai nó xuất ra không có chuyển động
rồi
đó.
Và chuyển động gì thì nó đi vậy thôi, nó ra. Được kêu không? Cũng như cái vệ tinh mẹ rước cái vệ tinh con. Thì nó đi là đi vậy thôi. Nhưng mà yếu thì dòm thấy vậy, chứ cái passion của nó phải tương đồng vô cái là nhập liền.
Thì cái thánh thai nó tạo trong trong bộ đầu hay là bên ngoài?
Ở trong chứ. Ở trong này xuất ra, cho nên phải dày công tu. Nay chút mai chút, nay chút mai chút nó mới thành. Nó tự thành thánh thai rồi thì cái hồn đi ra vô dễ dàng. Mở mắt cũng đi được, đâu phải nhắm mắt cũng đi.
Cái đồng hồ
thiếu
sức là xuất ngay
cả
chỗ
trái
này.
À, chỗ trái này ra.
Có một cái hào quang nó chạy ra.
À, nó chạy ra. Xuất là cái Moni Châu đó. Ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Thấy màu này, màu đỏ trước mắt. Rồi sau này nó cấu kết thành đốm và chút xíu. Thì những cái màu đó là nó tan ra ở xung quanh rồi cái gì nó chung. Rồi lúc đó đi lên một cấp nữa nó mới biến ra mắt, mũi, tai, miệng nó đi được. Xuất ra.
Là các bạn hôm trước bên Mỹ khi anh yêu biểu con làm soi hồn, rồi anh yêu có để cái ngón tay con yêu nó trên đỉnh đầu con. Ừ. Sao con thấy có ngũ sắc.
Ừ.
Cái đó là màu sắc của hành.
Không, cái điển của ảnh vậy thôi. Điển của ảnh hỗ trợ.
Trời, anh Bảo nghe được cái gì?
Ừ.
Nghe được cái gì, hiểu không?
Những cái thánh thai ấy, thì mình xuống đây rồi thì cái mình phải cấu kết là phải có cái thai noãn của người mẹ trước, rồi cái vía nó vô trước, rồi cái hồn nó mới theo sau. Thì bây giờ mình muốn trở về mình cũng phải có cái thánh thai, rồi cái sau đó cái hồn nó mới nhập vô cái thánh thai nó mới đi. Rồi sau này nó có tay có chân đàng hoàng. Thì cũng như cái vệ tinh mẹ nó hút cái vệ tinh con vậy thôi.
Còn gì khác không?
Muốn hỏi gì cái gì?
Anh Bảo nghe cái gì trong clip này? Vậy. Để mình gom những cái gì mình đã học. Cái này có một cái bộ hỗ trợ rất là lớn cho cái này á.
Nói cái này ra thì mình thì đó cái hội tụ là nhờ cái hội tụ cái Moni Châu là ngũ sắc ngũ quang mới hội tụ thành Moni Châu. Moni Châu rồi mới kết thánh thai, là cái hồn nó xuất đi, nó nhập vô đó nó mới đi, cái điển nó tương đồng nó mới nhập, tự nó động nó nhập vô này nó mở mắt cũng đi được chứ không cần phải nhắm mắt.
Cái gì nữa không?
Đó rồi.
Rồi khi mà cái ngũ sắc ngũ quang mà nó chuyển chạy đó, mình phải kết hợp nhiều cái clip từ cái ngũ sắc ngũ quang đó. Khi mà ngũ sắc ngũ quang bắt đầu nó chuyển chạy, cái ngũ tạng bắt đầu nó khai mở đó, khi mà nó chuyển chạy nó xanh màu đẹp lắm, nó những cái màu sắc của nó. Khi mà nó chuyển chạy á, khi mà tới cái màu cuối cùng là màu huyền đen á, cái màu huyền á là phải huyền quang ở bên trên chiếu xuống, thì cái lúc đó cái sánh thai bắt đầu nó, cái ngũ minh châu nó bắt đầu nó đi ra, và đi ra ban đầu là ngay giữa trung tim, giữa cái trung tim chân mày đó, thì cái đó là nó có màu sắc, nó xoay vậy đó. Khi mà nó xoay như vậy á, mà nó cũng nhờ cái thanh quang ở bên trên một thời gian rồi á, khi mà đi lên cao cái màu sắc nó tan ra rồi nó mới biến thành không màu. Thầy nói là không màu trong suốt. Khi mà ông đi lên cái phần trên đỉnh đầu á là ông đi bằng cái phần ánh sáng thôi, cái cuối cùng á, ổng vẫn đi bằng ánh sáng lúc đầu, nó còn hình hài tay chân ha, nó còn đi ở chỗ thấp 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 thấp, đi lên tới bồng lai ổng vẫn còn đi những cái đó. Nhưng mà khi ổng đi lên tới hư không đại định rồi là chỉ còn ánh sáng một màu duy nhất trong suốt, đi thẳng lên, cho nên đi rất nhanh. Cho nên ổng nói là chỉ một sắc nào nghĩ là tới, có nghĩa là đi bằng ánh sáng đó. Lúc đó là ổng đi bằng ánh sáng ha. Lúc trước á, là ban đầu ổng còn kết tụ thánh thai ha, Môn Châu rồi mới thánh thai mượn cái hồn, mới mượn cái thánh thai nó đi ra. Mà cái ngũ sắc ngũ quan đó là từ ban đầu nó thấp, nhưng mà sau đó nó tan ra trong hư không. Nó phải tan nha. Tại ban đầu em không hiểu tại sao cái màu sắc đó sau đó lại đâu mất tiêu rồi. Thầy nó đi bằng cái màu trắng suốt, trong suốt là nó đi làm sao. Nhưng mà bây giờ thầy cái clip này em mới hiểu là à, cái màu sắc nó tan ra. Nó không tan, cái màu nó sắc nó ra thì nó đâu còn trong suốt. Nó đâu phải là trong suốt nữa. Cho nên những cái này là những cái
nhiều giai đoạn.
Phải nhiều cái giai đoạn lắm nó mới kết thành một cái phần ánh sáng đi ra khỏi bản thể. Cho nên tại sao mình đi xuống bằng cái ánh sáng mà thầy nói mình đi trở về cũng bằng ánh sáng, có nghĩa là đã trọn lành. Mà ông Phật ông đi tới cái đó là rất là cao nha, chứ không phải giỡn. Tại tạo thành ánh sáng là ở phía trên, ánh sáng ở trên rút mạnh lắm. Cũng như cái thánh thai cũng vậy, hồi nãy thầy nói đó, cái Môn Đi Châu nó có cái vệ tinh ở trên nó cũng hút chứ, nó cũng có đó, cái phần ở trên nó cũng hút, nó mới đi lên được. Cái không không nó đi ra nó đâu hút được đâu. Ban đầu nó còn nhỏ mà, nó còn yếu ớt mà. Nhưng mà sau này là cái ánh sáng, là cái ý ông tưởng là đi lên. Nhưng mà khi ông đi lên lúc nào cũng vậy, cũng phải có thanh quang bên trên chiếu. Ông đi ra là thanh quang, nhưng mà cái ánh sáng bên trên thanh quang cũng phải chiếu cho ông mới đi ra được. Cho hai cái điều kiện đó, nhưng mà phải có cái sự thanh nhẹ. Thì ông Phật ông khác người thường ở chỗ là cái sự trọn lành, ông làm xong cái động tác đó rồi ông đi ra. Cho nên sau này ông đi trở lại, ông muốn trở lại cái xác là vậy đó. Nên là như vậy đó, tại vì đi ra rồi nó rất là nhẹ, mà nhẹ rồi là vô cái xác là nó hầm lắm. Thầy nói là cái xác này là ông trời ông giúp cho mình đi ra. Ông trời ông giúp cho mình đi ra, tại vì cái khám mình nó chặt chội lắm, mà nó đen tối lắm, nó rút cái hồn đi ra mà cái hồn nó chưa ra được. Là bởi vì cái xác nó cũng đã nặng, mà cái hồn nó cũng còn dướng cái nghiệp tâm nhiều. Ông Phật ông không có cái đó, ông không có cái nghiệp tâm. Thì cái xác ông đã nhẹ rồi, cộng thêm cái nghiệp tâm ông nhẹ nữa thì ông đi ra rất là dễ dàng, là vậy đó. Còn mình bị dướng à, cái xác mình còn bị dướng bên xung quanh mình là chồng con, vợ con, đủ thứ hết. Nhà cửa xung quanh đầy thú, xe cộ tùm lum hết.
Cộng cộng.
Cái đó nó cộng mình dữ lắm á, xiềng xích mình á, thầy nói mình bị xiềng xích là vậy.
Cảm thức trần gian một cái cộng.
Rồi. Có những cái câu rất là hay mà em chưa có cho nghe hết được. Bây giờ em sẽ cho cái câu tiếp theo của bạn Đạo hỏi ha. Bạn Đạo hỏi chứ diệu tâm, diệu huyền, diệu thức là gì? À, bây giờ mình sẽ nghe thầy nói, rồi anh Bảo nói nha. Cái này cũng phải suy luận, anh Bảo phải nghe nhiều lắm mới suy luận được cái câu này. Không phải ông thầy nói hết, nhưng mà ông có nói.
Người thế gian thiếu tu cho nên động lầm trời, ông trời mới giáng lâm xuống thế gian nhắc nhở chúng sanh phải tu. Tu để làm, tu là tu bổ sự khiếm khuyết. Vì con có ngài giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong cái ô trược tranh chấp eo hẹp và không khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Nó phải biết tha thứ và thương yêu, nó mới thật sự giàu mạnh, mới thật sự xứng đáng xin nó là con của trời. Nó không biết tha thứ thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu nó còn từ khước và không nghiên cứu, không chịu học và không chịu nhận thức là chân tướng của chính nó. Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ mà không bao giờ chịu sử dụng. Cho nên tạo khổ cho chính nó. Triền miên học đạo không hiểu đạo, tu không hiểu hành, miệng nói tiếng tâm không đi, rồi làm sao được. Cho nên ngày hôm nay tôi thuyết pháp lý vô vi khoa học miệng quyền bí, nó đã dẫn các bạn tới một chỗ thanh nhẹ hơn một trước rồi. Hồi bắt đầu tu các bạn động loạn nhiều, tranh chấp nhiều, ngày nay bớt rồi thì các bạn bước thêm một bước nữa để thao gỡ cái nghiệp tâm. Sự mong muốn của chúng ta đều là động loạn, chúng ta thao gỡ nó đi, bình thản trở về thinh thanh định, trở về với thanh định sẵn có của chính chúng ta để tận hưởng nó và sử dụng nó, mới đem lại sự bằng an trong nội tâm, nhưng họ mới ảnh hưởng với các giới. Người thế gian đã tâm tối, còn muốn biết tiền kiếp tôi là cái gì? Tôi là ông gì? Tôi là bà gì? Tại sao tôi ở đây? Nhưng mà không chịu sửa. Dù có biết hết tiền kiếp thì nữa, không chịu sửa thì tánh nào tật nấy, không có bao giờ phát triển. Cho nên tôi khuyên các bạn phải tu đi. Chính tôi là con người ở trong tâm trạng hiếu kỳ của các bạn, không khác một ly, một tí nào hết. Một thứ mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đã kinh nghiệm, tôi thấy rõ, chúng ta phải tu, chúng ta phải thao gỡ, chúng ta mới biết nguyên căn của chúng ta. Bây giờ bề trên cho chúng ta biết rằng ta là Thượng Đế, rồi đâu có ai làm sao mà tin được ta là Thượng Đế. Tưởng là Thượng Đế nó lớn lắm, rộng lắm, không phải. Thượng Đế đã hạ hết lời nói với chúng sanh biết rằng các con đau khổ là cha đau khổ. Đầm trong một hạnh, trên một hành trình của các con với cha là một. Có gì đâu mà xa cách. Nó nằm ở trong tâm các bạn, nó nằm trong hơi thở các bạn, nó nằm trong cái diệu tâm, diệu quyền, diệu thức của các bạn. Chính ngài đó, không có đâu, không phải mất công đi tìm. Nếu các bạn lui về thanh tịnh thì ngài đó, ngài chỉ ngự trong cái dinh thự thanh tịnh mà thôi. Vì ngài là đại thanh tịnh. Chúng ta có tệ nhất đi nữa, chúng ta ráng tu tới thanh tịnh chúng ta mới đón được ngài. Chúng ta thiếu thanh tịnh đâu có đón được ngài.
Còn tu mà cái miệng nói Phật mà cái tâm không y theo cái đường lối từ bi của Đức Phật đó, ganh gỗ, so đo, không bao giờ tiến được. Khổ bao là khổ, hiện tiền nhiên đó. Tu cái miệng thì nói tu, nhưng mà cứ than khổ hoài thì nó càng khổ thêm. Cái tâm linh mất đi, tâm linh chẳng có, càng thêm khổ. Cái tâm linh mình không có, làm sao mình biết được cái sự sai lầm, còn khổ thêm nữa. Nhưng mà muốn tu phải gắn luyện, chuyên hành mới gắn ngộ được Phật tiên. Phải từ bi hỷ xả, bỏ tất cả những sự phức tạp ở thế gian, nó mới gần được Phật tiên. Thành tâm tu luyện tiến tiệt, Phật tiên trước mắt, dạy hiền tiến tu. Mình thành tâm, đặt cái mục đích, nhất định tôi phải đi tới cái con đường bất động của Đức Phật. Thì lúc nào tôi cũng tiến tới, chứ không có bao giờ tụt lui. Khi đạt được cái mục đích đó, thì Phật tiên ở trước mắt, chứ đâu có xa. Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta thấy mặt Phật tiên, thì Phật tiên ở trước mắt chúng ta. Tu cho thoát khỏi mê mù, khổ không tái hợp thân tù rảnh rang. Đó, mình thoát được cái cảnh mê mù ở thế gian, tranh đua với thiên hạ, lo chuyện bao đồng ở thế gian, thì mình không còn có khỏi lo chuyện bao đồng thế gian, thì đâu có mê mù được. Cái sự khổ nó không có tái hợp được. Mình lo mình đi lên, nhưng mình không có ở lại thế gian, mà làm sao có gặp được cái sự khổ. À, khi mà cái khổ không có, thì cái thân mình nó rảnh rang, chứ nó không có bao giờ nó bận tâm. Thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào cũng có trấn an giúp mình. Ở thế gian chỗ nào cũng nhiều, nếu mà mình ở theo cái diệu quyền từ bi bác ái thì ở thiên đàng cũng vậy, nơi nào nó cũng có sự trấn an giúp mình hết rồi, chứ không phải không có. Đừng nói tôi ở đời này không ai giúp, có, mà tôi không chịu hưởng cái sự hòa diệu của trời đất đang ban bố cho tôi. Tôi liên nghịch lại cái sự hòa diệu của trời đất, thành ra tôi mới thấy tôi khổ. Chứ nếu mà tôi chấp nhận là không bao giờ tôi khổ. Minh tâm nghe kiến tánh xét tình trời, tình Phật, điển trình thế sanh. Mình minh tâm kiến tánh, mình mới hiểu được cái tình ở đâu, tình của trời là tình gì, bao la cỡ mở, từ bi bác ái. Tình của Phật đi tới không động, không có đá động ai hết. Cái diễn trình là con đường mình đi, trình này là lộ trình ở thế gian. Tu thời gắn luyện chuyên hành, thanh cao cỡ mở, thiên sanh lý lợi. Mình tu mình phải gắn luyện, phải chuyên hành, lấy cái trí ý nghiên cứu để tu tiến đi tới con đường thanh cao cỡ mở. Thì chúng ta co lưỡi răng kề răng ở đây là cỡ mở bộ đầu, nó mới lấy cái thiên ý, cái thanh điển ở bên trên, mới thoát những cái lý lời chân chánh. Khuyên người lầm lật, ai ơi xem xét mình, xét họ, xét đời tạm sanh. Lúc mà răng kề răng đó, các bạn nhớ trung tâm bộ đầu, nhớ chữ Nam Mô Di Đà Phật, rồi mình mới nhận thấy sự sai lầm của mình. Mình mới thấy được sự sai lầm của thiên hạ. Mình xét mình trước, mình xét họ, mình mới xét cái đời đều giả tạm ở thế gian, tạm thôi.
Nhưng mà rồi đến đây rồi chúng ta cũng không muốn đi, nhưng mà rốt cuộc phải buông xuôi để ra đi. Thế sanh phức tạm, tạm mùi, đông tây nam bắc chuyển mùi hậu thiên. Thế sanh chúng ta xuống ở đây bị sức hút của hồng trần, nó có tư hương đông tây nam bắc, nó chuyển mùi hậu thiên, nó cứ bao vây, nó chạy tròn hoài. Tại là cái sức hút của hồng trọng nó chạy vòng tròn ở xung quanh chúng ta, làm cái hồn chúng ta bận rộn. Hướng nào chúng ta cũng không yên. Diêu quyền sắp sẵn tiền duyên, nay đạt ngộ đạo nối liền gắn câu. Mà cái sự diêu quyền ở bên trên trung tâm bộ đạo các bạn đã có. Sắp sẵn tiền duyên từ tiền kiếp, có xuống mới có đi, có nhập xác mới có xuất xác. Nay đã ngộ đạo, các bạn được biết rằng các bạn còn phân hồn. Các bạn vĩnh cửu, không bị chết, không bị giết. Các bạn minh cảm, bây giờ thế giới họ đã chứng minh rằng cây cỏ cũng vẫn có âm thanh, là tôi đã thường nói là phần hồn bị tan rã, chung thân khổ sai, thủ cảm ba đau là biến thành cây cỏ. Thì ngày nay khoa học cũng vẫn chứng minh rằng tất cả đều có âm thanh, có sự đau khổ, có sự than khóc, sự vui cười, ý nộ ai ô đều có hết rồi. Và bây giờ chúng ta biết được cái phần thanh tịnh là cao cả, chúng ta đang ngộ đạo, nối liền, gắn tu, chúng ta phải thừa tiếp nơi đó mà để tiến lên, chứ đừng có đi tới xuống, nhập vào cái sự động loạn, càng ngày càng đau khổ.
Rồi, câu hỏi đặt ra là thầy nói diệu tâm, diệu huyền, diệu thức. Trong các clip đầu có nói anh Bảo.
Diệu tâm, diệu huyền, diệu thức ha. Diệu tâm là sao?
Diệu tâm là thầy nói á, là mình thật sự nói tâm huyền thức, tâm với thức cũng giống nhau à. Tớ nói về phần hồn thật có sự uyền diệu, cái huyền diệu trong cái thức của mình á. Nhưng mà ở đây này thầy nói phải dùng thanh điển để hỗ trợ, để mình thấy được cái vía, vía ra vía, hồn ra hồn, có nghĩa là mình trở về với cái cương vị chủ nhân ông thực sự á, thì mình mới biết được cái bản thể này, tất cả đều vạn linh kết hợp thành, thì nó có trong cái trật tự điển quang. Thì lúc đó mới mở ra cái diệu tâm. Nha, có nghĩa là cái phần hồn nó đi ra đó. Đó là cái diệu tâm, nhưng mà phải dùng thanh điển mới có được. Hai sự huyền diệu trong cái phần hồn. Còn cái huyền, cái diệu huyền á.
Diệu huyền là do trời sắp đặt đó.
Đúng rồi, diệu huyền là cái từ bi bác ái, mà cái đó cũng là trung tâm bộ đầu của mình. Trong cái huyền diệu, thật sự cái này ba cái chữ này cũng giống nhau thôi, nhưng mà mình phải nói luận ở những cái góc độ khác nhau thôi, chứ thật sự chỉ có gom lại, chỉ có phần hồn thôi. Nhưng mà xong cái huyền diệu biến hóa của đó thì phải từ trung tâm bộ đầu của mình, và cũng do cái sự sắp đặt bên trên của mình. Khi mà những cái gì mà những cái gì mà xuất hút hồng trần là xuất hút bên quanh, chung quanh của mình, tứ hướng đó, nó phải bao dây mình như một cái vòng tròn vậy, nó làm cho mình là không có còn đi ra được đó. Có nghĩa là xung quanh nó cứ xoay hoài à, cái vòng tròn nó cứ xoay hoài à. Mình thấy vậy chứ là những dòng điển á, những cái nghiệp tâm của mình là những cái dòng điển bao mình á,
bao dây ha,
không có bao dây hoài đi ra không có được,
cũng như là bát quái trận đồ vậy ha.
Nhờ nó bao cho mình ngồi đứng cũng không có yên lắm, mình bận rộn là vậy đó, hướng nào mình cũng không có làm được hết trơn, lúc nào mình cũng bị nhốt ở trong,
không có được thảnh thơi hả?
Dạ, mình cũng không có thể nào mà nhàn hạ được, là tại vì những cái phần đó nó quay mình, nhất là con cháu, con cái, tất cả những cái gì xung quanh mình mà nó xoay mình á, mình lo toan những cái buổi thiền của mình nó cũng không có được yên, tại những cái đó nó bám dữ lắm, nó bám làm những cái dòng điển xoay xung quanh con người của mình, cái phần hồn mình nó lúc nào nó cũng bận rộn, trong cái buổi thiền của mình nó cũng làm cho mình phải suy nghĩ là cái đó là bị cái bận rộn, là bị những cái bao quay bởi cái luồng điển đó đó. Vậy ba quên tứ hướng mà. Cho nên thầy nói nhiễm trần là vậy đó. Phần hồn bị nhiễm trần là vậy đó, là những cái sức hút của cái hồng trần này, nó làm cho cái đồng phần hồn không có đi ra được, nó cứ xây xung quanh hoài à, xây tứ hướng à.
Mình bị bao dây mà mình không thấy à.
Mình không có thấy. Cho nên cái đó là nó cũng huyền diệu lắm. Nhưng mà mình ra khỏi cái trung tâm bộ đầu rồi, khi đó mình mới biết được cái sự trật tự bên trong này, nó có huyền diệu từ bi bác ái của bên trên cho thế gian mình, cho cái bản thể này. Bên trên là phần hồn, có nghĩa là cái phần ở trên thiên đàng, còn xuống cái thế gian là xuống cái bản thể này. Nó là như vậy đó, cái diệu huyền là cái từ bi bác ái, là có nghĩa là phần hồn nó trở về cái cương vị chánh giác á, thì nó thấy được cái sự chân chánh của mình, và cái thoát ly những cái lời nói của mình cũng ra chân chánh hơn.
Nhưng mà phải nói có những lời nhắc nhở quý báu mà mình cũng từ khước.
Dạ, không có nghiên cứu.
Không chịu học. Học đạo không hiểu đạo, tu không hiểu hành. Bị đầy dữ.
Miệng nói tiếng mà tâm không đi á.
La quá à.
La dữ lắm á. Cái clip này là la hoài luôn. Em nghe cái clip này hoài em biết bị la hoài á.
La quá. Ông nói mình học đạo mà không hiểu đạo, tu mà không hiểu hành là hành như thế nào. Rồi từ khước. Cái này nặng à. từ trước những lời nhắc nhở quý báu, cái đó nặng tội rồi.
Đó từng rồi có nhắc.
Không chịu nghiên cứu, học hỏi. Chà, cái này thôi, tụi con thiền đủ rồi, tại sao thầy bắt phải nghiên cứu, học hỏi? Rồi tại sao phải bắt nghe những lời nhắc nhủ, nhắn nhủ của thầy? À, mình từ khước những lời nhắn nhủ của thầy, không để trong băng, mình không chịu mở ra nghe đó.
À, cái diệu thức của mình cơ.
Học đạo mà không hiểu đạo, cái này cũng nặng tội rồi ha.
Cho nên cố gắng ha, ngoài cái hành pháp của mình ra. Tại vì á, thầy nói á, có người ngồi, có khi ngồi 7 tiếng đồng hồ trong một đêm, mà cái đó là phải thanh nhẹ lắm nghe mới ngồi được 7 tiếng trong một đêm.
Còn ép sát ngủ là khác.
Dạ, còn mình ngủ gà ngủ gật thì mình không có nói ha. Còn người mà xuất ra đó 7 tiếng một cái, 7 tiếng là nó rất là nhanh. Tại vì họ đi ra họ làm việc, chứ không phải là cái bản thể. Thật sự mà nói ông Tư cũng không có ngồi lâu nghe, ông cũng xuất ra xuất vô hoài á, chứ không phải ngồi lâu.
Thầy ngồi lâu thầy nói thầy đi mất rồi. Tại vì thầy dạ, nói có cảm tưởng như ngồi 3 tiếng nhưng mà mới có 15 phút thôi.
Dạ, nhưng mà thầy cũng có nói nhiều người tối 9 giờ tới 5 giờ sáng cũng có người ngồi dài lắm. Nhưng mà cái bản thể mà chưa có nhẹ á,
có thấy mà
có chưa có nhẹ đó là ngồi cái đó nguy hiểm lắm á. Có những người
ngồi họ cái đầu nó cứ gục lên gục xuống, nhiều khi sáng nó gục sát xuống mặt đất luôn á.
Dạ,
cái đó là mình có chứng nghiệm rõ ràng, có thấy tận mắt mà.
Cho nên cẩn thận nha.
Cái thời đó thầy khuyến khích làm sao chứ thấy ngồi kiểu đó thấy nguy à.
Dạ, tại vì thầy cũng cứ nghĩ giống như thầy, ai cũng giống như thầy, ngồi nhẹ đó trong mấy tiếng đồng hồ đó không có gục á.
Nhưng mà gục kiểu đó là mai mốt nó đi ra cái đường khác mới khổ á.
Cũng sao có
ngày, sao ngày họ tách ra đi cái đường khác, không phải cái đường vô vi, nó đi theo con đường mê tín nhiều hơn.
Dạ, cho nên đâm ra cẩn thận ha. Khi cái bản thể nó thanh nhẹ, nó đi ra nó làm việc rất là thanh nhẹ, và những người đó là xuất ngôn là toàn là chân lý cho mình học không à. Còn mà những cái phần mà thanh nhẹ mình chưa có đó, cái bản thể mình chưa có đủ thanh nhẹ, nó ra không giống như một ông Phật đó, thì cái phần bàn môn nó nhiều lắm. Cái đó nó dễ nhận biết lắm. Tại vì để khi mình nghe nhiều đó, thì mình sẽ biết cái người nào bị lệ thuộc hay là không lệ thuộc, dễ biết lắm. Cái phần hồn nó nói chuyện rất là thanh nhẹ, nó dùng cái chân lý nhiều hơn là nó dùng những cái huyền bí quê hoặc cái bên ngoài. Thầy nói sau này đó, bàn môn nó hay lắm, nó biến ở trên trời á, thành Phật thành tiên đủ thứ á, làm thấy Phật trời thấy đủ thứ trên trời á. Nhưng mà ông Phật thì không có như vậy. Ông Phật là không bao giờ biến hình ảnh trước mặt mình, cái thứ nhất. Ông Phật không bao giờ dùng những cái tà phép, không có dùng nói bên lỗ tai, ông Phật không có làm cái đó. Ông Phật chỉ là dùng tia sáng mà thôi.
Ha? Chiếu cho mình tự hiểu,
chiếu cho mình, cho mình có cái sự sáng suốt. Có, nếu mình hướng tâm về trời Phật thì cái đó có. Chứ còn ông Phật không có biến trước mặt mình, mình thấy ông Phật vậy là không có đúng, là không bao giờ có nha. Thầy nói không bao giờ ông Phật nào mà biến trước mặt cho bạn thấy đâu, không có nha. Ông Phật ta đã giải thoát ta thành cái tia sáng rồi, người ta thành một cái hào quang rồi, người ta đâu còn cái xác nữa mà biến cho mình thấy. Cái đó là mắt của mình thôi. Tại cái sự trần trượt mình nhiều, cái sự nặng trượt mình nhiều, thì cái sự thanh nhẹ làm sao mình thấy được. Mình phải xuất ra diễn kiến thì mới đúng.
Mà thầy có nhiều khi thầy nói mình xuất ra mình thấy đó là con ma, nhưng mà mình tịnh rồi mình thấy đó là ông Phật.
Dạ, cái đó thì xuất ra rồi, thì cái đó thanh nhẹ thì dễ lắm. Có khi thật Phật thử, Phật sự cũng thử mình nhiều lắm nha. Phật sự cũng thử cho mình thấy ma, thấy Phật, để coi mình cái tâm mình, cái dũng chí mình còn không, mình cái còn cái sự chán nản không. Thử thách mình nhiều lắm à, Phật sự thử nhiều lắm à.
Còn ở trong xác là dễ bị gạt lắm không?
Bên trong xác thì khác, trong khác mình thì mình chưa có đủ cái gì hết, tại vì cái bản thể quá nặng. Còn đi ra là phải thanh nhẹ như một ông Phật á, thì cái sự thử nó dễ dàng lắm. Ổng qua, bởi vì ổng mới là dùng cái dũng chí của ổng, gọi là bi trí dũng á. Khi ổng ra rồi là ổng chỉ dùng bi trí dũng ổng làm thôi, ổng chỉ đi ra ổng dùng ba cái chuyện đó thôi. Đó là cái phần hồn thanh nhẹ như một vị Phật. Còn hồi nãy thầy có nói cái diệu thức á, diệu thức là cái bản thể mình nè, của cái phần hồn thức hồn á. Khi mà nó trở về với cái phần hồn của nó thì nó thức hồn, thì cũng là một diệu thức, cũng là cái sự huyền diệu trong cái thức của mình. Nói chung diệu tâm, diệu huyền, diệu thức chỉ là nói về cái phần hồn thôi, nhưng mà bắt buộc mình phải hiểu ở chỗ một góc độ khác nhau. Khi mình nói tới cái diệu huyền thì thầy nói tới cái trung tâm bộ đầu, nói cái từ bi bác ái cũng có nghĩa là cái phần hồn nó trở về với cái vị cương vị của một vị Phật, thì khi đó cái từ bi bác ái nó bộc khởi được. Còn cái diệu thức cũng nói về phần hồn mà thôi, cũng là cái phần thức của trong cái hồn của mình thôi. Khi mình nói tới cái tâm hoặc nói tới cái thức đó, những cái từ chân giác, chân tâm, những cái từ đó nói về cái phần hồn thôi, chứ không có gì cao hết, chứ chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà mình chưa có đạt được là tại vì mình chưa có xuất ra khỏi bản thể. Rồi câu tiếp theo ha. Bạn đạo hỏi ha. Người tu tu thành Phật, người ngu tu thành Phật, lật đật tu thành ma. À, bây giờ thầy nói sao ha? Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói. Anh Bảo còn nhớ cái câu này không? Người ngu tu thành Phật, lật đật tu thành ma.
Có nhớ cái chữ ngu này.
Rồi sao nữa? Giải thích đi.
Giải thích thì không biết có giải thích chính xác ổng nói không, nhưng mà mình hiểu hiểu là mình lật đật làm cái gì mình cũng nôn nóng đó, không, mình không có tuần tự mà sửa trong cái trật tự thì là mình lật đật là cái gì cũng muốn mau mà làm trong cái dòng mất trật tự thì mình không có đi tới mình không có giải tỏa được đó. Cũng như người mới vô mà nôn nóng quá đó thì lật đật, thì nó tu thành ma tại nó không có đi trong cái trật tự. Đó, người ngu tu thành Phật cái gì,
lật đật tu thành ma.
Lật đật tu thành ma là vậy. Còn cái người ngu á, thì nó biết nó ngu, nó lo nó sửa cái ngu của nó, rồi nó tìm cái ngu khác nó sửa, thì nó sửa hết cái ngu của nó thì nó thành Phật hồi nào nó không hay. Thành ra mình cứ cho mình là ngu vậy, đừng cứ cho mình là giỏi thì lúc càng nó gạt mình á, thì nó cho mình nó lên, nó tăng bốc mình lên á, đó cái đó là nguy hiểm đó. Cái gì mà nó tăng bốc nó đưa mình lên đó là cái đó nguy hiểm lắm. Còn người ông Phật ông chỉ cũng như thầy nói, ông Phật Di Lạc ông cười tại vì ông thấy được cái ngu của ông cười. Thành ra mình biết lúc nào mình còn ngu á, là mình lo mình tìm cái ngu của mình sửa thì mình có cơ hội tiếp, mình thành Phật hồi nào mình không hay. Còn mấy người mà muốn vô mà muốn thành Phật liền á, muốn thành tiên liền á, thì lật đật là muốn cái gì cũng mau, nhưng mà nó không có đi trong cái vòng trật tự sửa tiếng á, thì không có thể nào nó thành á, thì rốt cuộc chết là thành ma chứ gì. Tại cho mình là giỏi rồi, cho mình là tốt rồi, đâu cần sửa nữa.
Dạ, bây giờ mình sẽ nghe thầy nói ha. Cái đó là một trong những cái mà ông thầy cũng có nói. Bây giờ mình nói cái clip này nó cũng hay. Bây giờ mình nghe ha.
Thì ông Tám gì, nếu mà ông Tám nói gì thì mỗi con người chúng ta trên cái quá trình tiến triển chúng ta phải tu. Nghĩa là bên trên nói là mỗi một cái linh hồn mà tiến triển đến để trở về cha là phải bao nhiêu đó?
Phải mọi trạng thái, phải thực hiện mọi trạng thái.
Phải đúng bao nhiêu đó.
Đúng bao nhiêu đó. Đó. Cho nên chúng ta cái tu này là bề trên cho, chúng ta mới có cơ hội tu. Nếu bề trên không cho sự sáng suốt là cũng không ai đặt ra nổi đâu. Nói thiệt. Bây giờ ngồi nghiệm ra tất cả là cái bề trên làm không, chứ không ai nghiệm ra được. Người cái óc phàm không có nghĩ nổi đâu. Cái sự biến chuyển từ bên trên đưa xuống, chứ không phải ở đây làm ra nổi đâu. Cho nên cái tôn giáo nào cũng là cha phê mới làm được. Rất nhiều tôn giáo bạn thấy không có dung giáo nào dở đâu. Xét cái lý sâu cùng của nó là cũng đi tới vô vi không động. Bên Thiên Chúa giáo cũng vô vi không động, cũng rất hay. Bên Cơ Đốc giáo cũng vô vi không động, Phật giáo cũng vô vi không động. Có cái nào dở đâu. Tại người đời lấy phàm tâm là làm cạnh tranh, chứ cũng không có cái đạo nào dở. Người dở mà thôi. Hành ít mà muốn hiểu nhiều. Lý lịch của mình chưa hiểu hết, muốn chứa cả lý lịch của Thượng Đế là người thế gian. Lý lịch của mình hiểu không hết mà. Từ bao nhiêu kiếp nay hiểu không hết mà. Lại muốn chứa cái lý lịch của Thượng Đế, thành ra bị bận rộn trong sự tri kiến tạm bợ đó mà tu không thật. Có bao nhiêu đó. Cho nên Phật cũng đâu có đem cuốn sách mà để trước mặt cũng đọc đâu. Ông ngộ lầm thinh tâm thiền để ông khai thác thấy không, hiểu cái tiền kiếp của ông, thấy chưa, rồi ông mới mở ông tiếng. Còn người đời cứ ham cái lấy sách đọc thét lọt ra ngoài không hay. Máy bay bay mà mở cái cửa mở bay ra ngoài không hay, kẹt luôn. Chứ không phải những người mà đọc sách trí thức dễ tu, nó khó tu à. Nó hiểu rồi thôi rồi nó không tu. Mà cái người thường nó có tâm, nó tự thực hành thét nó đi tới. Nó gặt hái được phần kết quả cho nó. Cho nên cái thằng ngu tu thành Phật mà thằng lật đật tu thành ma. Lật đật quá, sách nào cũng nghiên cứu, thế ra hết thì giờ rồi, tới lúc chết không biết cái gì hết. Phải từ từ cương quyết đi tới. Nha.
Rồi anh Tạo nói đi.
Đây thì nói cái thằng Lật Đật là nó chỉ nghiên cứu sách thôi, nghiên cứu đọc sách này đọc sách kia, nhưng mà nó không chịu tu. Thì rốt cuộc tới cuối giờ là mãn khóa rồi thì nó chưa có tu được, nó không có sửa được cái gì, nó chỉ nghiên cứu, nó đọc sách thôi à, mà nó không chịu, nó không chịu tu thì nó đâu có thành Phật được. Thì nó rốt cuộc tới giờ là kêu nó thì nó thành ma. Ma là ra đi với sự tâm tối đó, kêu là ma. Lúc giờ
là sao thầy nhắc tới trí thức? Thật sự cái trí thức của thầy á,
mấy người mà lạc trong rừng trí thức là mấy người mà không có chịu hành nên chỉ nghiên cứu thôi.
Dạ, cái đó có, tại vì cái anh này anh hỏi nhiều lắm, từ đầu đến cuối của mình anh hỏi à, anh hỏi rất là nhiều câu hỏi nha, không cần thiền, không cần làm pháp luân chuyển, soi hồn có được không, chỉ cần thiền thôi là xuất đi rồi. Ha. Cho nên ảnh là ảnh đọc sách nhiều lắm, anh đọc rất là nhiều sách. Cho nên không phải nói trí thức có nghĩa là mình dùng cái từ đời đó, trí thức là phải có cái trình độ, cái đó là khác ha. Còn cái phần của thầy nói là có nghĩa là cái người mà nghiên cứu sách dở nhiều, thích đọc sách này, sách kia, sách nọ, để mà biết được cái này, cái kia, cái nọ. Có nha, nhưng mà họ không học xong, đời cũng không xong, mà đạo cũng không xong luôn.
Tại vì họ hiểu rồi, họ tưởng họ hiểu rồi thôi, bỏ qua.
Chứ thầy không phải nói cái dùng trí thức là ý nói là cái người có trình độ ngoài đời, cái đó là khác nữa. Còn nghe thầy nói là có nghĩa là cái người dùng sách dở nhiều ha, mình phải hiểu vậy, chứ không phải là áp dụng cho những người trí thức mà khó tu, không phải vậy. Có nhiều người, rất là nhiều người, thầy nói trong những clip khác thầy cũng nói là những người trí thức cũng là những người tu, nếu mà trí thức thực thụ nha. Như thầy nói những người như là kỹ sư, bác sĩ hay là những cái trình độ của họ ngoài đời thì họ cũng có tu, nhưng mà cái sự đó nó cũng hiếm hoi, chứ không phải là không phải là nhiều, nhưng mà cũng có chứ không phải không có. Không phải là những người đó là không tu được, không phải vậy. Không phải là những người mà thầy nói hồi nãy đó, những người mà họ không có học hay gì đó thì họ tu được, họ tu dễ hơn, thì cái đó là do họ khổ quá họ tu dễ hơn thôi, chứ không phải là mình so sánh với cái đời. Tại thầy nói là thầy nói ở một góc độ những người mà nghiên cứu sách nhiều quá thôi, chứ không phải so sánh với cái người trí thức và cái người không học. Cái người có học là không tu được và cái người không học thì tu được, cái đó không phải. Mình không có nói cái góc độ đó mà cũng không có luận cái góc độ đó.
Tại vì thầy nói cái người mà có học á, thì họ cũng lập lại trật tự do khối óc của họ nhiều lắm rồi.
Dạ, trong Úc thầy có nói á.
À, thành ra thì họ học á, nếu mà họ chịu tu á, thì họ nhanh hơn. Tại vì cái đầu óc của họ có trật tự rồi, mà họ làm cái gì nó cũng có trật tự.
Dạ, phải có trật tự. Không có thể nào mà nói một người mà học xong mà nói không có trật tự, cái đó không đúng đâu. Còn tại vì họ không trật tự hôm qua ông nói.
Mình không có được điêu luyện ở đời á, thì nó cái đó mình phải cực khổ hơn, tại mình phải lập lại trật tự chứ. Trước sau cũng phải lập lại trật tự, mà đi học lại gì, đã là lập lại trật tự thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà nó thiếu cái phần tâm linh, là phải hướng về đời nhiều hơn. Thì bây giờ hướng về tâm linh thì nó cũng phải lập lại trật tự của tâm linh nó mới tiến. Chứ không phải cái trật tự của đời là chỉ áp dụng cho đời thôi.
Nha, có nhiều khi có nhiều người nói tôi là triết học rồi, tôi là nhà triết học gia rồi, những cái đó thì giống như là nói tôi là triết học gia rồi, tôi không cần tu, tại vì cái đó là tôi hiểu hết rồi, như thầy nói gì cũng nói hiểu hết rồi. Cái đó là đối chọi với cái phần tâm linh thì nó không có đúng. Đối chọi phần tâm linh không đúng, tại vì phần tâm linh là một cái phần thiêng liêng, nó khác, phần thanh nhẹ nó khác, còn cái phần học ở đời nó khác. Cho nên tại sao thầy cũng hay la những cái trường hợp đó, cái đó có nhiều ông vô nói không mà không có học, không có tu đâu. Em nghĩ là vô hỏi thầy quá trời câu hỏi đủ thứ hết, nhưng mà họ không có tu, cái đó là tại vì họ nghĩ là họ giỏi rồi, thì cái đó là khác.
Thử kiến thức của thầy coi tới đâu.
Cái đó là những người đó vô, là những cái thành phần đó là vô phá thì cái đó có, hoặc là vô để đóng góp cho cái những câu hỏi gì thôi.
Vô để thử thách coi ông thầy hiểu tới đâu.
Dạ, coi coi ông thầy nghe nói ông Phật, mà ông Phật cái gì, vậy đó, cái kiểu vậy thôi. Nhưng mà không có nghĩa là những người trí thức là không học được, không có thi được, không có tu được, cái đó không có đúng. Cái đó là thầy nói ở một góc độ đó thôi. Tại có những câu hỏi đặt ra đó, thầy ơi, có phải là những người trí thức thi tu không được không? Có một vài trường hợp đó, mình thấy rõ ràng trong những cái clip đó có những cái người đó, nhưng không có nghĩa là trí thức là không có học, không có tu được. Trí thức là người ta có một cái trật tự riêng của họ, họ phải điêu luyện lắm, mười mấy năm đâu có giỡn. Mười mấy năm đâu có giỡn. Ngồi muốn trầy da chút vậy. Rồi câu tiếp theo ha. Có một câu hỏi nói là bất khả bất tính mà bất khả tận tính. Đạo nhớ này không?
Nhớ chứ, cái này là chân ngôn của thầy mà.
Rồi nói đi.
Cái này hình như cũng có trong cuốn chân ngôn phải không?
Dạ đúng rồi, sao hỏi ra đúng chân ngôn vậy ta?
Coi cuốn sách chân ngôn thì lật ra thì hỏi trong đó, chứ hỏi đâu vậy?
Rồi, anh bảo nói đi.
Bất khả thức bất tính á, là mình không có được không tin. Mà bất khả tận tính á, là mình không có được tin 100%, mình phải hành tới để mình chứng nghiệm. Chứ nếu không á, mình lọt vô cái mê tín. Nếu mà mình vô, mới vô mà mình không hiểu gì hết á, mình tận tin liền á, mình tin hết 100%, mình để hết cái niềm tin vô đó mà mình chưa có cái dịp để kiểm chứng á, thì dễ bị gạt lắm. Mà mình chưa thấy á, mà mình đâu có thể nói mình không tin được. Bây giờ mình nói ông trời, ông Phật, mình nói đâu có thấy đâu, biểu tôi tin. Nhưng mà cái trong thâm tâm mình có mở rồi, cái thức của mình nó cũng biết là có trời Phật. Nhưng mà mình chưa có thấy được, mình không có thể tận tin. Nhưng mà mình sẽ tu để mình diễn kiến những vị đó. Thành ra nói chung đó, một cách nói đó, để nói chung là mình giữ con đường trung dung đó, mình không có thể không tin, là tại vì mình chưa thấy, mà mình cũng không có thể tận tin. Mình tin quá mà mình không thấy là cũng nguy hiểm.
Gạt. Giờ bây giờ mình nghe ha.
Mình không thực hành bất khả bất tín, mà bất khả tận tín. Không nên không tin và không nên tin trọn vẹn. Cái gì mình cũng nghe, coi mình thực hành nổi không. Mình thực hành nổi mình mới thấy rõ, còn thực hành chưa nổi không nên chê. Chê là mình tự tạo con đường tâm tối và trở ngại cái bước tiến tâm linh của chính mình. Ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm chứ họ đâu có chịu trách nhiệm.
Cho nên nhiều người nói là sức hồn á, cái hồn đi cái xác ở đó ông bà lấy cái lý đúng. Cái hồn đi ông chủ đi cái xác đó ông bà lấy gì?
Nhưng mà không phải vậy. Chúng ta đây là lập sức khỏe trước, lập trật tự trước và giải trượt lưu thành, có cái phương pháp làm ổn định thần kinh và pháp luân thường chuyển là khai thông ngũ tạng ngũ kinh, là một phương pháp trị bệnh căn bản của nội tâm trước và để ứng phó với tình cảnh của gia can. Nhiên hậu đâu đó có trật tự giải nghiệp đàng hoàng mới có cái cuộc xuất hồn thanh nhẹ, nó mới tìm xuất hồn đi ra. Còn trong lúc mà nghiệp nở đầy nhà không đi được. Cho nên nhiều người nghe, nghe qua, nghe thoáng qua thôi, nguy hiểm. Tụ này nó điên. Mình phải hỏi chứ. Bất khả bất tính, bất khả tận tính. Mình nghiên cứu chứ. Làm sao anh đi bịt cái lỗ tai này để làm cái gì? Sao mình thấy những cái việc bây giờ chăm cứu người ta khám phá ra là những cái việc ổn định thần kinh và tăng gia chấn động lực của bộ đầu. Hỏi chứ con ma nào dám nhập? Một cái là để trừ ma và êm quỷ không có thể nhập trong bản thể mình. Trừ phi những người nói tôi tu cái này nhưng mà tôi cứ nghĩ cái chuyện mà con ma độ tôi, ông bà thiên liên nhập vô tôi để tôi làm thầy rồi tôi kiếm tiền mua cái nhà, cái đó là không nói được. Còn mình, một người văn minh của thế kỷ 20, không còn ngu muội nữa và tin những cái gì mà nó giáng xuống nó nói, nhưng mà chưa thấy mặt nó, khoa học không cho phép.
Đó, giống như là anh Bảo nói đó. Giờ anh Bảo nói thêm chút xíu đi.
Như Ly nói đi.
Thì nãy anh Bảo nói rồi đó, không nên tin và không nên không tin. Có nghĩa là không nên không tin và không nên tin trọn vẹn. Cái gì cũng vậy. Tin là phải kiểm chứng, là phải hỏi, phải nghiên cứu. Mình thực hành, mình dấn thân vô coi có đúng không. Nhiều khi mà mình tin quá đó thì mình sẽ dễ bị gạt mà thôi. Vậy thôi.
Đã bị nhiều lắm à.
Bị gạt, sau này là hay nói bị dễ bị gạt lắm nha. Người ta nói những cái lời đó giống y như lời của Phật, của tiên, của chư Phật, chư tiên, của trời đều nói. Tất cả những cái đó biến hóa ở trên trời cũng có. Những cái đó là dễ dắt mình đi.
Khi mà mình đặt hết niềm tin 100% rồi, lúc đó mới thâu làm âm bình nào.
Dạ, thầy nói ai cũng vậy, ai nói hay hơn vô di á, thì mình nếu mình nghe mình thấy được thì mình đi, nhưng mà phải coi chừng. Có người nói là tôi nói hay hơn, thì nếu mà nói hay hơn thì là cứ làm và người ta sẽ đi theo, có đúng như vậy hay không thì phải kiểm chứng, còn đừng có để bị gạt. Thầy nói như vậy đó.
Thì không có cái pháp nào hơn là cái pháp khứ trượt lưu thanh. Tại mình tu là mình muốn trở về từ thanh nhẹ. Cái pháp nào giúp cho mình khứ trượt lưu thanh là cái đó là chánh pháp, thì cứ giữ cái pháp đó đi. Bây giờ mình có chạy vô pháp nào đi nữa, nó cũng phải khứ trượt lưu thanh thôi. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng phải hành thôi, chứ nó không có gì hay hơn nữa.
Dạ, tại vì tất cả những cái gì ông Phật ông cho mình, hồi nãy thầy nói con người không có làm được, nghĩ ngẫm nghĩ á, thầy nói á, giờ có nghiệm lại đi nữa, người làm không nổi. Cái pháp này người bình thường làm không được.
Bất cứ cái đạo nào cũng là
đạo nào cũng vậy.
Phê. Ông trời phê nó mới được.
Dạ, ông diệt một cái à.
Phê chuẩn rồi nó mới được thành hình tại thế gian. Thành ra cái đi tới tột cùng, cái pháp nào cũng phải đi trở về vô vi không động.
Dạ, cuối cùng rồi cũng trở về vô vi. Nhưng mà tất cả những gì cũng do bề trên, cái sự sáng suốt bên trên chiếu hóa thì ở dưới này họ mới phổ biến được. Còn không, ốc phàm thì nói ốc phàm làm không có được.
Bởi vì cái tánh phàm thì nó hay cạnh tranh, cái pháp này nó cạnh tranh với pháp kia, tôn giáo này cạnh tranh với tôn giáo kia, mới sinh ra cái chém giết, là tại vì nó còn giữ cái tâm phàm thì nó mới có cạnh tranh.
Dạ, cho nên mình đã được cái chìa khóa ông Phật ông trao thì mình chỉ cứ vậy mà đi tới thôi. Còn vấn đề những gì mà xung quanh mình là cái vấn đề đó là nan giải cho bất cứ một ai. Nếu mình được cái thời gian nhiều hơn thì cái thời gian thiền của mình nhiều hơn, cái sự thanh nhẹ mình nhiều hơn. Còn thời gian mình ít hơn thì mình sẽ hành trong cái khoảng thời gian ít hơn. Nhưng mà cái sự thanh nhẹ mình phải có thì mới đúng. Tại vì những cái đó là làm cho mình bớt đi cái xác mình nó bận rộn. Cái gì mà đem vô cái xác mình bận rộn là không có đúng đâu. Làm cho cái xác thôi chứ không phải làm cho cái hồn. Cái hồn không có làm cái gì mà bận rộn tùm lum tùm lá hết. Không có cái gì, không có cái đó, cái chuyện đó không có.
Nhưng mà nó cũng đòi hỏi sự thức tâm mới thấy được.
Dạ, nhưng mà tiến hóa thì cũng phải tiến hóa theo cái trình độ. Trình độ mình tiến hóa tới đó là mình phải qua cái bài học đó. Ai cũng vậy á, cũng qua, cũng giống như có người, người ta qua cái kiếp vợ chồng rồi thì cái kiếp này người ta không có vợ chồng. Vậy thôi, họ đã qua rồi cái bài học đó. Rồi cái kiếp trước người ta đã không còn cái nghiệp với con thì kiếp này người ta không còn tiếp tục cái nghiệp với con. Đó là những cái bài học mà mỗi người phải qua. Bài học nào cũng phải qua hết theo cái trình độ tiến hóa của mỗi người. Và bài học sau khó hơn bài học trước, chắc chắn là như vậy. Và sẽ phải đi tới một cái đường chung dung. Đó là cái ý lành của ông trời ông giao cho mình và ông giúp cho mình. Mình cứ vậy mà hành mà thôi.
Mà
rồi em
học dạ. Thì phải nó đi tới tận cùng. Tại vì cái bánh cũng như mình đang nướng trong lò, nó chưa có đủ thời gian mà mình rút cái bánh ra thì nó không có chín, hư cái bánh đi. Cái bánh mà muốn cho nó chín hoàn toàn là cũng như người ta nói là nướng một tiếng đồng hồ. Mà mình nướng mấy cái nửa tiếng, mình đem cái bánh mình nó thôi ngưng đi đủ rồi. Nó không đủ, nó phải đi hết. Nướng tới một tiếng đồng hồ nó mới thành cái bánh ngon, là nó mới hoàn tất cái chu trình học hỏi ngay cái đó. Thành ra cái bài nào mình cũng phải đi tới cùng. Để nó đi tới cái sự thức tâm. Thì cái quan trọng đó là mình đi học cái bài nào đi nữa, mình cũng phải đi tới sự thức tâm. Rồi mình mới thấy có những cái để cho mình tiến lên nữa.
Những cái học hỏi đó thầy nói là đạo là vô cùng mà, nó là siêu nhiên và hồn nhiên, thì mình cũng đi trở về với cái phần hồn của mình là cũng giống như vậy thôi, cũng là siêu nhiên hay là tự nhiên và hồn nhiên. Thì cái đạo nó cũng vậy, phải học hoài không có hết. Học không phải là một ngày một bữa mà học lúc nào mình cũng học, học mà còn không thấy học đủ nữa, mà mình học có chút xíu thì đâu có đủ. Mình phải học hoài, học hoài, học hoài. Mình phải đặt cho mình cái luật tu hành.
Làm sao?
Là có cái luật ở trong người của mình phải đặt ra cho cái phần vía của mình. Phần chủ nhân ông phải đặt một cái luật tu hành là cái nghiêm túc về giờ giấc. Thầy nói là phải nghiêm túc về giờ giấc. Giờ nào là cho nó học đạo, giờ nào nó cho học thiền, nó tất cả những cái đó đều, tất cả đều là chủ nhân ông phải huấn luyện cho cái luật căn luật trần này. Thầy nói là lúc nào cũng phải đặt cái luật
nghiêm luật hả?
Luật tu hành nó phải nghiêm luật, là có nghĩa là cái trật tự của mình ở đời phải có, và trật tự cho cái bản thể này và cho cái phần hồn cũng vậy, có cái trật tự. Có nghĩa là phần hồn phải biết điều khiển cái phần vía này, nếu không thì nó không có cái trật tự nào hết, thì nó cứ làm theo một cái quán tính, đó là theo cái phàm tâm mà thôi. Còn nếu mình đặt cho nó một cái trật tự, giờ nào mình ăn, giờ nào mình ngủ, giờ nào mình thiền, giờ nào mình học, là phải nghiêm luật như vậy, phải đặt ra cho nó cái luật tu hành thì mình mới tiến được. Còn không mình sẽ cứ dậy hoài, thầy nói nó như vậy hoài nó không có tiến. Mà muốn cho cái phần hồn, muốn cho cái phần xác này nó tiến hóa đó, thì cái phần hồn nó phải điều luyện ghê lắm. Cho nên cái phần pháp của mình, thầy nói cuối cùng vẫn là thực hành là vậy đó. Nếu mình thực hành đứng đắn và có cái nghiêm luật tu hành cho mình, thì cái trật tự của mình sẽ có và cái quân mình sẽ lặp lại. Dù ít hay nhiều mình sẽ có. Chắc chắn là như vậy. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo. Em sẽ cảm ơn, em kết thúc ở đây rồi. Sau đó cái phần quân bảo em sẽ tiếp tục. Cảm ơn.
Cảm ơn Lisa. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là khổ hạnh. khổ hạnh lập thành ý chí quen, bình tâm học hỏi chẳng thiếu men. Trời ban có sẵn hồng quang chiếu, chất phát tâm tu sáng sáng đèn. Thì khổ hạnh, trong cái chữ khổ hạnh này nó có hai phần, một phần khổ và một phần hạnh. Thì muốn nói về cái khổ của người tu tự khép mình, thiếu thốn đủ thứ mà từ bỏ những cái mà người đời cho là sung sướng hưởng thụ ở thế gian, khổ, nhưng mà để được có cái hạnh đức. Thành ra thầy có nói là không có tiên Phật nào mà không có khổ hạnh mà thành đạo hết. Tất cả là phải qua cái bài khổ hạnh. Mà mình ở đây mình bước vô tu là mình cũng đang học cái khổ hạnh. Cái người mà chịu khó ngồi thiền là mỗi đêm phải đúng giờ thức dậy làm soi hồn, bắt nó để mấy ngón tay vô để tập trung cái luồng điện lại, bắt nó thay vì thở bình thường, bắt nó phải thở một cách như là pháp luân thường chuyển để khai thông tất cả, sắp lại hết trật tự ở trong cái nội tâm nội tạng của mình. Thành ra cái đó là cũng là cái khổ hạnh lúc ban đầu của một cái người tu thiền, để cho mình có được cái sự tiến hóa là phải lập lại trật tự. Thì bây giờ mình đang ăn mặn, bây giờ bắt mình ăn, mình tự nguyện ăn chay là mình từ bỏ những cái mà người đời cho là sung sướng ham muốn ở đời, mình tự giới hạn tất cả những cái gì ở đời. Người ta thích đi thì mình thích ở nhà mình tu, cái đó là tự khép mình. Thì khép mình là một cái khổ hạnh, mình không có đòi hỏi thêm những cái chuyện gì ở thế gian, càng ngày càng giảm, từ từ, càng ngày càng thức tâm thì mình càng giảm bớt lại. Thì đó cái là khổ hạnh. Thì thầy thì lúc mà ban đầu thầy tu cũng là trong khổ hạnh. Thì trong lúc mà giai đoạn thầy đầu thầy tu thì thầy không có muốn làm phiền ai hết, không có muốn làm phiền gia đình. Mỗi ngày thì thầy đợi khuya, thầy đợi mọi người đi ngủ hết, 3 giờ khuya thầy dậy, thầy đi lượm giấy ở ngoài đường về nấu cơm, rồi mua 1 đồng 10 trái cà đó, bỏ 1 trái cà vô ăn với cơm, một ngày ăn có 1 buổi à. Khổ hạnh như vậy, rồi còn dư thì giờ là chỉ ngồi thiền, rồi đi học đạo cũng khổ hạnh lắm, phải đi bộ từ Chợ Lớn đến Đa Cao, rồi đến đó thì đứng ở ngoài chờ chừng nào ông Tư ngoắt vô nói vài câu rồi đi bộ về đó, chứ đâu phải như mình đâu. Mình bây giờ là mình đầy đủ hết đó. Mình thầy nói mình ngủ bây giờ có giường nệm, hồi đó ông Tư ngủ đâu có được sung sướng như vậy. Tại có người hỏi thầy chứ tại sao hồi xưa đọc trong mấy cái chuyện kể thấy ông Tư thấy thầy đều trong có mấy tháng là thấy đi hết rồi. Thầy nói tại người ta tú trong khổ hạnh, còn mình sung sướng quá, tối ngủ có giường nệm, ngủ ra đi có xe hơi chạy. Thành ra mình không có điêu luyện được cái ý chí tu hành trong cái khổ cực. Thành ra cái khổ hạnh đó, thì chư Phật cũng chứng nữa. Khi mà mình tu trong cái khổ hạnh đó, rồi mình học khổ mình mới biết thương người, mình đã dấn thân vô cứng của hoàn cảnh khổ mình mới biết thương người, lúc đó mình mới biết cứu độ chúng sanh là cái gì. Thành ra nó nhiều chuyện mà mình phải chịu khổ hạnh đó, thì cái phần hồn mình nó mới dễ thăng hoa. Bây giờ đến giờ các bạn nghe và cái bằng của thầy
là giữa cái nguyên lý nhàn hạ và nguyên lý hành khổ trong đường tu có đối kháng nhau hay không, hay là nó bổ sung nhau trong trên cái đường tu?
Sau cái hành khổ nó mới có nhàn hạ. Chúng ta khổ là khổ chỗ nào? Khi không lỗ tai đang nghe thường đem bịt lại phải khổ không? Còn khi không nó đang thở thường thì hít cho thiệt sâu, chuyển cho thiệt đầy, có phải khổ không? Trong đó là thay đổi tất cả đường lối trong nội bộ. Hành khổ trước rồi mà nó mới nhàn hạ sau. Cho nên cái pháp là giúp đỡ cho hành khổ rồi đạt tới nhàn hạ. Lúc đó là thức tâm đi đứng dễ dàng. Cho nên cứu khổ ban vui mà không hành khổ làm sao đi cứu khổ được. Trước hết hành bất cứ tôn giáo nào cũng là khổ trước rồi mới nhàn hạ sau.
Đây thầy nói là bất cứ tôn giáo nào cũng phải hành khổ rồi mới đi tới nhàn hạ sao. Nghĩa là mình tu là mục đích mình trước khi đi tới giải thoát là phải đi tới cái chỗ nhàn hạ. Mà nhàn hạ là không còn lo lắng, không còn bận rộn ở chuyện đời nữa, kêu là nhàn hạ. Mà mình phải chịu khổ cực, khứ trược lưu thanh, lập lại trật tự. Rồi lúc đó mình mới giải hết những cái sự nặng trược của mình mới đi tới cái chỗ nhàn hạ được. Mà mình mới đi tới, mình học khổ trước rồi mình mới biết cứu khổ ban vui là cái gì.
Theo con biết thì rất có nhiều phương pháp thiền, như là phương pháp yoga, phương pháp của bà Thanh Hải, phương pháp của thầy vậy thầy. Những phương pháp này nó có khác nhau thế nào?
Phương pháp nào nó cũng có cái hay của nó, mà do hành giả chỉ làm đúng hay là không. Phương pháp bà Thanh Hải cũng có cái hay của bà Thanh Hải, mà bà mới tu đạt. Thì những người đi theo bà chỉ hành khổ như bà hay là không? Không có hành khổ và không có hạnh đức như bà thì rốt cuộc cũng không có kết quả. Luật nhân quả nhiều cái pháp nào cũng vậy, nó cũng cứu cánh của nó là đi về trời hết. Mà người hành giả làm đúng hay là không, hạnh đức đầy đủ hay là không, hành đúng là được cứu hết.
Đó, thành ra cái pháp nào nó cũng giúp mình tốt, ăn thua cái ý chí mình có hành khổ, chịu hành khổ không và có hạnh đức không. Rồi trong cái chữ khổ hạnh nó có cái hành khổ và nó có cái hạnh đức ở trong đó đầy đủ thì nó mới đạt tới được.
Cách một tuần lễ con gặp ông Tám, hai ngón tay của ông Tám để sau đầu con, không còn oán giận, mặc dầu con muốn thử giận trở lại cũng không được. Vậy con muốn xin được bộ đầu này mãi, con phải làm sao?
Thì phải tu. Tại sao ông Tám rờ đầu mình thì thấy nhẹ? Vậy ông Tám khổ hạnh ban đêm tu nhiều, ông được thanh lọc. Thì cái thanh quan ông chuyển cho mình, từ quan chuyển cho mình, thì mình tu để mình chuyển người khác. Đó là nhiệm vụ của người ở thế gian, mới kêu là xã hội.
Đó. Thầy nói thầy cũng phải tu khổ hạnh, đêm nào thầy cũng phải lo tu nhiều, thầy mới có hào quang, mới có từ quang để ban cho người khác. Thì mình muốn được như vậy thì mình cũng phải tu nhiều, phải khổ hạnh như thầy, mình mới có từ quang mà ban bố cho người khác.
Các bạn học rành ba pháp thì ở chỗ nào các bạn cũng có thể mở thiền đường giúp đỡ người ta. Tình thương nó liên lạc đều đặn, rồi xây dựng cho nhau, chứ không phải độc tài gom về một thiền đường là được đâu. Cần khai thông tâm thức của mọi hành giả, cái đó là điều cần thiết. Vì ở đời này giữa con người và con người không chịu sử dụng tình người thật sự để đối đãi lẫn nhau, thành ra còn chen lấn, chèn ép lẫn nhau vì lý này lẽ nọ, mượn lời người này nói, mượn lời người kia nói mà không thật, đó là tai hại vô cùng. Lời Chúa nói, lời Phật nói, lời Thánh nói, chứ lời mình chưa nói ra được lời nào hết. Vậy mình cần thực hành không? Cho nên cái gì sự thật là sự thật, mình phải làm, mình phải dấn thân, mình phải hy sinh tánh hư tật xấu, nó mới thể hiện cái đạo đức. Thì cái ngôn ngữ của mình đâu đó nó đều có trật tự. Người chịu làm việc và người không chịu làm việc, hai người nó khác một trời một vực, không có giống nhau đâu. Cho nên chúng ta tu thì phải khổ hạnh. Tại sao nói khổ hạnh? Vì cái trật tự làm biến từ hồi xưa giờ nó dấy đầy trong óc chúng ta, bây giờ bắt nó sửa lại, nó cho là khổ đó, khổ hạnh. Chứ kỳ thật là trật tự của nó bén nhạy và luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ, xây dựng, giúp đỡ cho nhau. Không có cái gì chánh trị hết, sửa mình để ảnh hưởng người khác là đủ rồi. Cho nên vô vi không chịu bất cứ một lề lối chánh trị nào đe đầu bắt buộc người vô vi phải làm việc bên này, việc kia, việc nọ. Nhưng mà chỉ bàn bạc với người vô vi rồi thuận ý đóng góp cho chung thì người vô vi chịu làm.
Đó, cái này thì thầy nói là cái khổ hạnh đó là mình phải, cái sự lười biếng của mình nó dễ đầy, bây giờ mình đem mình lật đổ nó, mình giải nó ra, nó cho là khổ. Nhưng mà người tu là phải chịu khổ hạnh ở giai đoạn đầu là vậy.
Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tâm bộ đầu chúng ta niệm Phật trì niệm, rồi các bạn thấy bộ đầu xuống, lăn lăn đưa các bạn đi. đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly, ngày nay các bạn thoát một tấc không có chê. Rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không. Không có khó khăn, nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Nhưng mà ở đời này nói nhiều người đâm loạn, nó chừng nào tôi mới được. Hồi xưa người ta nói chừng nào mới có máy bay, bây giờ có máy bay rồi. Chúng ta thấy rõ, chừng nào tôi mới có chiếc xe hơi, bây giờ có chiếc xe hơi rồi. Tôi thấy rõ, không ai tin nhưng mà phải có. Từ ngày hôm nay chúng ta nói xuất hồn đâu có ai tin. Nhưng mà bắt buộc phải có, vì chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, giáng hộ nhập trong cái cơ cấu thể xác này. Đã mấy chục năm nay thôi, đừng nói lâu. Chúng ta đã giáng lâm đem sự sáng suốt hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc giáng lâm là vốn không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn trọn lành đó. Trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư, thì ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn thì kẻ ghét người thứ. Nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc. Cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển, trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. Không phiền để bề trên nhập sát dạy đạo nữa. Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo, nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập sát mà chỉ điểm là chưa có tiếng được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật sao được. Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này. Thượng, trung, hạ, bất nhất, không có hợp. Thì chúng ta bây giờ đã có cái pháp luân thường chuyển, khai mở hợp nhất, lên trung tìm bồ đạo, ngủ quẩn giai không. Bạn ngồi đây nhưng không phải ngồi đây. Bạn đi nhưng không phải đi, bạn ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là đi tới cơ hội thức tâm rồi. Bạn thấy chưa? Cho nên con đường tu học phi thực tế, luôn luôn phải có sự thực tế, mà tự kiểm chứng lấy mình mới tiến qua được. Bây giờ bạn nhắm mắt, bạn không thấy Phật tiên, không thấy Thượng Đế, nhưng mà bạn nhắc chắc chắn rằng tôi tu pháp này và tôi chỉ huấn luyện, tôi chỉ khai triển cho tôi, tương lai tôi chắc chắn là phải ngộ đấng cha lành tôi. Đấng cha lành ở đâu? Ở trong bạn. Mà bạn thiếu thanh tịnh bạn không thấy thôi. Còn khi mà bạn thanh tịnh thì bạn thấy Ngài đó chứ đâu nữa. Ngài lo cho từ miếng ăn giấc ngủ cho bạn. Không có thiếu chỗ nào hết. Không có bao giờ bỏ nào. Đừng có nói ông trời bỏ, ông trời xuống, ông trời chửi, ông trời la, ông trời thương, ông trời lo, ông trời la. Là ông trời dẫn tiếng. Còn người ta la là người ta muốn diệt mình. Người thế gian tranh chấp với nhau muốn diệt để lấy một cái địa vị đó. Cái đó là ác độc, nhưng mà nó không biết cái quyền cơ bí mật của Thượng Đế.
Rồi, trong này thầy nói là mình tu phải khổ hạnh thì Phật tổ mới chứng tâm. Mà cái khổ hạnh ở đây là cái khổ hạnh của một vị Phật là tu đã được thanh nhẹ rồi đó, thanh nó hòa với thanh rồi đó, Phật tổ mới chứng tâm. Thành ra thầy nói mình tu là phải bỏ dày công khổ hạnh lắm mới thống nhất được cái thượng trung hạ này. Mình mượn cái pháp luân thường chuyển để thống nhất cái thượng trung hạ này, mình quy nhất rồi á, mình đi thoát ra được, mình đi đứng lúc nào cũng là nhập định hết trơn á, thì lúc đó Phật tổ mới chứng tâm cho mình. Nghĩa là mình phải thật sự là khổ hạnh, là bỏ công tu nhiều lắm á, chứ không phải là tu chơi chơi. Thành ra có cái hạnh tu, có cái hạnh học đạo, có cái hạnh nghiên cứu, thì lúc đó mình khổ lắm. Mình dành hết cái thì giờ, mình tranh thủ cái thì giờ của mình để tu hành đó, mới kêu là khổ hạnh tu. Tất cả dành cho cái tu là quan trọng nhất thôi, mới kêu là khổ hạnh tu. Còn mình tu sơ sơ thì giai đoạn đầu thầy nói là mình so hồn pháp luân thường chuyển, là cái đó là mới đầu thôi. Rồi, bây giờ mình trở lại cái câu thứ nhất, khổ hạnh lập thành ý chí quen. Thì mình phải tu, mình phải khổ hạnh, mình chịu phải khổ hơn cái người đời nhiều lắm chứ. Mình phải chấp nhận cái khổ đó, mình phải lập, thì nó mới thành một cái ý chí điêu luyện, một thành ý chí quen. Khi mà nó thành một cái thói quen rồi đó, thì ra cái ý chí mình lúc nào cũng chấp nhận học khổ hết trơn á, mà mình cũng làm. Bình tâm học hỏi chẳng thiếu men. Ở đây tại sao thầy nói là bình tâm học hỏi mà chẳng thiếu men? Ở đời á, thì cái men á, để dùng á, làm bánh. Khi mà cái mình bỏ cái men vô, mình nhồi bột á, thì cái bột nó nổi lên. Vậy chứ trong cái đường tu của mình á, cái men, cái gì là cái men của mình? Theo tôi nghĩ á, là men á, là những cái mà nó nghịch cảnh, những cái khó khăn trên con đường tu nó là men. Mà mình bị nhồi á, là những cái hoàn cảnh nó thử thách mình, nó nhồi mình riết á, thành ra mình mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa được. Mà mình muốn học hỏi và tiến hóa thì mình phải bình tâm. Khi mà cái sự khó khăn, cái bài học nghịch cảnh nó đến á, thì mình thấy rõ được cái bài học ông trời đưa đến cho mình là cái bài học gì. Chứ mình không có để ý tới cái người mang bài tới cho mình. Tại vì khi mà trong một cái nghịch cảnh đó, thì luôn luôn nó có cái bài học và cái người mang bài tới. Thì nếu mà mình chỉ động loạn đó, mình lo mình chống trả với cái người mang bài đến cho mình đó, thì mình không có học được cái bài mà ông trời ông muốn cho mình học. Thì phần lớn những cái bài học ở dưới thế gian là nó cũng nằm trong tình tiền duyên nghiệp, và nó nằm trong cái, nó đòi thử thách cái sự nhịn nhục của mình để trả đi những cái nghiệp của mình đó, mà phải bình tâm mình mới học hỏi được coi ông trời muốn dạy mình cái gì. Thành ra cái men mà để giúp cho mình được nhồi á, thành bột nổi á, tốt để làm bánh ngon á, thì cái đó nó không có thiếu. Ở dưới thế gian này cái nghịch cảnh bài học lúc nào nó cũng triền miên, được sắp đặt một cách quyền diệu lắm, đến đúng với cái trình độ của mình, đúng với cái nghiệp quả của mình. Trời ban có sẵn hồng quang chiếu, thì lúc nào trời cũng ban, lúc nào cũng có cái sự quang chiếu của bên trên cho vật chất lẫn tâm linh. Cho vật chất là để nuôi sống cái thể xác của mình đây nè, thì ban chiếu cho có đầy đủ thức ăn, đầy đủ cây cỏ, có cái sự sống động ở trong cái quả địa cầu này để cho mình có thể sống được mà mình tu. Rồi ban chiếu, luôn luôn ban chiếu cho mình ở ngay trung tim bộ đầu của mình, lúc nào cũng ban chiếu, mà mình phải về đó mình mới hưởng được cái sự quang chiếu để cho mình về tâm linh. Thì đòi hỏi cái sự tu hành của mình phải dẹp cái phàm tâm, từ bỏ cái phàm tâm, mình dời lên cái chân tâm trung tim bộ đầu, lúc đó mình mới tận hưởng được cái thanh quang ban chiếu cho mình. Chất phát tâm tu sáng sáng đèn. Thì khi mà mình người tu, mà nãy mình có nói tu chất phát là có sao nói vậy, mình đạt tới đâu mình nói tới đó, không bao giờ mình đi quá trớn, mình nói quá trớn, là nhờ có mình có nghiên cứu học hỏi đàng hoàng á, thì lúc đó mình không có dám nói quá trớn. Khi mà mình không biết á thì mình có thể nói quá trớn, là tại vì mình không hiểu, không có chuyện đó mình không có mà mình tưởng mình có. Còn cái người tu chất phát là có sao nói vậy, đạt tới đâu thấy cái đó, mình còn tâm tối chỗ nào thì mình nói mình còn kẹt chỗ đó, để từ từ mình tu sửa thôi, chứ mình không có nói quá trớn. Rồi sáng sáng đèn là khi mà mình đi tới cái sáng sáng đèn là cũng như mình đốt được cái hương đăng của mình đó. Ta kêu là sáng sáng đèn, mình đốt được hương đăng để soi sáng nội tâm nội tạng của mình. Rồi Eli có gì thêm không? Sáng sáng đèn là cái hương đăng mà ngay trước ngực của mình á, là kêu là sáng sáng đèn. Để coi cái chất phát tâm tu sáng sáng đèn. Thì cái sáng 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 đèn này là mình tu để mình khai mở cái đèn lồng ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình á. Thì khi mà mình đốt sáng được cái hương đăng á, là nó phát sáng ngay chỗ cái ngay cái trước ngực của mình. Thì lúc đó mình mới soi sáng cho cả cái tiểu thiên địa của mình. mà thầy nói là cái đèn của mình đốt là trong, cũng như mình đang đi ở ngoài là cũng như mình đang đi trong cái rừng tâm tối á, mà mình đốt được cái đèn của mình á, mình để cái đèn trên cái plafond á, trên cái trần nhà thì nó chiếu sáng cho nhiều nơi hơn, còn mình để dưới thấp á thì nó không có chiếu sáng được nhiều. Mà trong một cái rừng tâm tối á, nếu mà mình đốt được cái đèn của mình á, thì những cái cử quyền thất tổ của mình á, cũng được hưởng cái ánh đèn đó. Thành ra nhờ cái tâm mình tu á, mình mới khai sáng được cái ánh đèn của mình. Trời ban sẵn có hồng, hồng quang chiếu. Thì cái thầy nói là mình tu ở thế gian này á, cái gì mình cũng có đầy đủ hết trơn á. Ông trời ông ban chiếu cho mình cái sự, những cái phương tiện vật chất cũng là ban chiếu xuống. Nhờ sự ban chiếu đó mà ở thế gian người ta khai triển được cái những cái phương tiện vật chất mà để giúp đỡ cho mình, để cho mình học hỏi. Mà về điển quang thì bên trên cũng có ban chiếu đầy đủ cho mình. Thì mình phải trở về với tu thật thà chất phát thì mới phát sáng đèn. Còn cái đèn mà cao nhất của mình cuối cùng cũng là cái đi tới khai triển cái huệ tâm. Thì lúc đó cái hào quang mình nó sáng suốt vô cùng. Cái đó là cái hào quang của mình được khai triển. Tôi đi đâu mất rồi. Thôi tôi nói hết rồi, thôi bây giờ chúng ta nghỉ ở đây ha. Xin xin chào hết các bạn, hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly, chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly, chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn các bạn, gặp lại.
Cảm ơn anh Bảo,
cảm ơn
các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly, chào tất cả các bạn đạo.
Chào.